Giá. Thay mặt quý Phật tử, chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng Từ Bi truyền tâm quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Ukkasa mayang phàng tê tisarane nasa atang jasamana gatang upo satang yajama. Dukiyambi mayang phàng tê tisarane nasa atang jasamana gatang upo satang yajama. Tatiyambi mayang phàng tê tisarane nasa atang jasamana gatang upo satang yajama. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tát Sa Bát Ga Va Tô A Ra Tô Sam Ma Sam Bụt Ha Sa. Nam mô Tát Sa Bát Ga Va Tô A Ra Tô Sam Ma Sam Bụt Ha Sa. Nam mô Tát Sa Bát Ga Va Tô A Ra Tô Sam Ma Sam Bụt Ha Sa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Thượng Cúng Đấng Chánh Viên Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Thượng Cúng Đấng Chánh Viên Tri. Lần thứ nhì, đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Thượng Cúng Đấng Chánh Viên Tri. Lần thứ ba,
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Viên Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Viên Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Viên Tri.
Bhutan Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Bhutan Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật.
Thammang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy Pháp.
Thammang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy Pháp.
Sanghang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy Tăng.
Sanghang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy Tăng.
Dutiyambi Buddhang Saranang Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyambi Buddhang Saranang Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Phật.
Tu y yam bi tham mang sa la năng gắt cha mi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y pháp.
Duttiyambi Thammang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy pháp.
Duttiyambi Sangkhang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Duttiyambi Sangkhang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Tati yam bi bút thăng sa rắc năng gắt cha mi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tati yam bi bút thăng sa rắc năng gắt, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Ta ti yam bi tham mang sa ra năng ga cha mi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy pháp.
Ta ti yam bi tham mang sa ra năng ga cha mi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy pháp.
Ta ti yam bi sang khang sa ra năng ga cha mi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Tatiyambi Sangkhang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Ba na ti ba ta ve ra mắt ni ti kha ba đăng sa ma di ya mi, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Natipata we ramani sika padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana về ra mắt ni thích tha bát đăng samadhiya mi, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana về ra mắt ni sika padang samadhiya mi, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Atthamacariya ve ramani sikha badang samadhiya mi, đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Atthamacariya ve ramani sikha badang samadhiya mi, đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Muksavada ve ramani sikha badang samadhiya mi, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Muksavada ve ramani sikha badang samadhiya mi, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sukra me ra yam acchabha marathana ve ra mắt ni sikha bạc đăng tâm ma ri ya mi, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sukra me ra yam acchabha marathana ve ra mắt ni sikha bạc đăng tâm ma ri ya mi, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sika lắc phô chất na về lắc mắt ni sika bắt đăng sắp ma đi ya mi, đệ tử nguyện giữ giới không ăn kiêu thời.
Sika วิชาลปูจนาเวรามานิสิกาปดังสัมมาดียามีเดตุ nguyện giữ giới không ăn phi thời
นัตถะดิตาวาดิตาวิสุกัสสนะมาลากันทะวิเลปนาคารณมังละนาวิปุสนะทานาเวระมะเนสิกขามะดังสัมมาทิฏฐามิเดตุ nguyện giữ giới không ca phủ nhạc kịch thưởng thức ca phủ nhạc kịch trang điểm và mãn đồ trang sức.
Na cha di ta wa di ta vi su ka da sa na ma la gan tha vi le pa na tha ra na man da na vi fu sa na tha na we ha ma ni si ka pa dang sa ma di ya mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Uccha saya namaha saya na we rama ni sutta batang sama dia mi đệ tử nguyện giữ giới không sự tàn tọa cao tăng.
Uccha sayana maha sayana vehamani sika padang samadhiya mi đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang. Ít mang át thăng giác pháp man na giác tăng bút tháp văn nhát tăng út bồ sát thăng ít mang cha rắc kinh ít mang cha di hoa sang samma deva abhirakitum samma diyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi ca lành giải thoát trong ngày vị lai.
อิมานิอัตติคาปะดาลิโอสัทธาสิลวะเสนอิมันจะรติงิมันจะดิวะสังสาธุกังกัตตาตักมาเดนะนุจตะลังสัมมารคิตปังคือที่ปกติสาธิตาถึงตามวิบากว่างใจเย้ยให้เจนเจนยิ้มทีต่อทีต่อง่ายหน้าก็เด่นหน้าจังเล่นเย้ยวยเย้ยวย
อามัฟังเตdạ chúng con xin thành kính phụng hành.
Si lê na su ga tình nhân tị si lê na vô ga tâm ba đa si lê na bất tình nhân tị tắc ma si lăng đi so tha dê người giữ giới hằng giờ phụ túc mạng chung thọ sanh là cảnh là tháng duyên chúng đắc niết bàn do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thủ sa thủ lành thay, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngược mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngược mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành, quy y tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo nấm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngược mong tăng vào đức lành từ dung.
Bhavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba bhuta upavena sada jyoti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba dhammana upavena sada jyoti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba sangham upavena sada jyoti bhavantu te. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu sinh quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thủ sa thủ lành thai. Nam mô Bụt Thầy. Chúng con thành kính lãnh lễ và kính tri ân thượng tọa Pháp Đăng đã từ bi trao truyền các quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Để kính mời MC trở lại đọc phần chánh văn cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Và kính mời sư vô thường.
Xin cảm ơn Sức Lượng Ngọc Hai. Nam mô Buddhaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sankhaya. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2013. Chúng ta học bốn pháp hướng đến thù thắng, bốn ly ách, sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng nhẫn giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Sắc Đẳng. Con xin phép đọc kính văn của bài học hôm nay. Có bốn pháp có nhiều tác dụng, có bốn pháp cần phải tu tập, có bốn pháp cần phải biến tri, có bốn pháp cần phải đoạn trừ, có bốn pháp chịu phần tai hại, có bốn pháp đưa đến thủ thắng, có bốn pháp rất khó thể nhập, có bốn pháp cần được sinh khởi, có bốn pháp cần được thắng tri, có bốn pháp cần được tác chứng. Thế nào là bốn pháp hướng đến thủ thắng? Bốn ly ách, ly dục ách, ly hữu ách, ly kiến ách, ly vô minh ách, đó là bốn pháp hướng đến thù thắng. Như vậy bốn pháp chân thực như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ chính đẳng chính giác. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt: chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sắc Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ sư tôn thầy siêu, kính lễ sư tôn đức thượng đạo Phật đạo Như Phật tử. Thưa quý vị, có những đề tài mà khi chúng ta đọc vào trong Phật pháp trên phương diện văn tự tương đối rất là đơn giản, nhưng mà nếu chúng ta nghiệm về phương diện nghĩa lý và đặc biệt là đem áp dụng điều đó vào trong đời sống thì chúng ta sẽ thấy một sự khác biệt rất lớn. Chúng ta lấy ví dụ là khi mà chúng ta nói đề tài bốn pháp hướng đến thù thắng như là ly dục ách, ly hữu ách, ly kiến ách, ly vô minh ách chẳng hạn, thì mấy ngày qua chúng ta đã nghe nhiều, ít nhất là đây là lần thứ ba mà chúng ta đề cập đến dục, hữu, kiến và vô minh. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà chúng ta đem đề tài này để áp dụng vào trong đời sống, nó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Lấy ví dụ như là chúng ta nói đề tài ly dục ách. Bây giờ một người bị bệnh nghiện rượu rất nặng, và hối tâm để bỏ rượu, thì thứ gì để từ bỏ một cái sự lệ thuộc, để từ bỏ một cái pháp dục mà nó, một cái trạng thái dính mắc mà nó đeo đẳng trong người như vậy đó, thì đúng là một chuyện không có đơn giản, và nó là một kinh nghiệm lớn. Kinh nghiệm đó, nó không đơn thuần là sự nghiện ngập lại cần sa, ma túy, rượu chè trong đời sống hàng ngày. Mà kể cả những vấn đề nghiêm ngặt rất là sâu kín tế nhị, như chúng ta nói về hữu, chúng ta nói về kiến, chúng ta nói về vô minh. Bài học này là một bài học mà có rất nhiều điều chúng ta cần phải đào sâu. Thay mặt đại chúng kính thỉnh thưa pháp đăng bắt đầu cho pháp thoại ngày hôm nay.
Nam mô Bổn Thầy nhé, Nam mô Tam Ma nhé, Nam mô Sa Sa nhé, trong pháp này đến đi lễ đi pháp đến lễ đi tam, đến lễ đền bà đại siêu và đạo tăng. Cùng với chư tôn đức tăng kính chào như vậy cô tiểu nữ trên tòa đạo đại tịnh. Của hôm nay thì chúng ta học cũng tiếp tục như là lời chúng ta giải đặng để nhập ly dục ác là cái gì pháp đầu tiên. Vì thường thường thì chúng ta biết rằng đối với chúng ta đó là một cái người sống quen ở trong cái dục, và thường thường thì chúng ta lấy cảnh dục là cảnh gì ngủ, lấy cõi dục chúng ta thấy sao. Thì quý vị biết rằng nếu mình lìa ra được thì mới thoát ly được, còn nếu chúng ta không lìa thì chúng ta cũng không thoát ly ra được. Giống như là chúng ta đang nghe nói cái người bắt con bắt khỉ đó, con khỉ thì cũng rất khó bắt, nhưng mà ta dùng cái dầu tay đó, dùng dầu tay làm loại dầu dính để nó có bóng, có màu, có mùi, thì tiên tỷ con khỉ nó nhìn thấy màu, thấy mùi, đưa tay nó dính vào thì nó sẽ dính, dù nó cố gắng để thoát ra nó cũng không thoát ra được. Thì chúng ta cũng biết đối với Đức Phật, vì đầu sư vì chánh đẳng giác và ngài có cái túc mạng minh hay cái tha tâm minh hay là cái lậu tận minh, thì ngài thoát ra khỏi được những cái này, ngài biết được những cái phương pháp để thoát ra, và ngài biết rằng cái ly dục ác là một cái phương pháp để thoát ra khỏi cõi dục. Thì thường thường chúng ta cũng biết đối với chúng ta tái sanh đó, nó từ cái hành vi tri thức nó có hai duyên là dị thời nghiệp duyên và thường cận ý duyên. Cái thường cận ý duyên là muốn nói đến cái thói quen của chúng ta, cái thói quen vô lượng kiếp của chúng ta. Bởi vì cái thói quen vô lượng kiếp chúng ta đã luân hồi không có thể nào mà chúng ta tính đến được. Cũng như vậy, ngay trong đời sống này chúng ta sống một năm 365 ngày, và chúng ta đã sống hết 5-70 năm, thì chúng ta tính lại những cái thói quen mà ăn uống ngủ nghỉ, những cái thói quen thấy nghe ngửi nếm đụng mà chúng ta ưa thích đó, thì nó là vô lượng ngày đêm nó đã trôi lăn qua. Thì một kiếp sống này chúng ta sống 50 năm đó, thì chúng ta tính cứ 385 ngày đó, thì một năm, và chúng ta đã sống được 50 lần như vậy, hoặc là 60 lần, hoặc là 30-40 lần. Đó là một kiếp sống này, và chúng ta đã nhiều kiếp sống như vậy đó, nên khi mà Đức Phật ngài biết được đó, đối với chúng ta đó, cái việc là thấy nghe ngửi nếm đụng là do chúng ta quen. Nên quý vị thấy ở trong cái cõi dục đó, chúng ta sanh ra có mắt, có tai, có mũi, miệng, có thân, có tâm. Nhưng mà đối với những cái có các cái căn đó và nó dính vào các cái cảnh, bởi vì chúng ta thấy thường thường đó, luôn cả cái thời kỳ của Đức Phật mà những cái vị tỳ khưu mà hay là những người nam nữ cư sĩ mà hỏi có nhiều vị tỳ khưu đó, thì cũng có vị trả lời được, cũng có vị trả lời không được. Có nghĩa là nói đến cái con bò đen và con bò trắng, cái hình ảnh con bò đen đó và con bò trắng nó giống như căn và cảnh. Cái căn là con mắt của chúng ta, cảnh là cái cảnh sắc, các cái thứ màu mà mắt nhìn thấy. Thì cái nào là cái lậu hoặc của cái nào là cục nói của cái nào. Thì quý vị thấy rằng hai con bò nó bị dính với nhau, nhưng mà người ta không biết rằng con bò nào nó là cái cục nói con bò nào. Nhưng mà những cái vị có trí biết rằng hai con bò căn và cảnh nó cũng không có gì hết, nhưng mà chính cái sợi dây ấy, nó xỏ hai cái mũi con bò lại. Cái sợi dây đó tuy nó nhỏ nhưng mà nó đã làm cho hai con bò nó không có thể nào tách rời ra được. Nên chúng ta thấy mắt chúng ta đã suốt cuộc đời nó bắt cái cảnh sắc, nên nó Đức Phật này biết như vậy, nên những cái gì mắt chúng ta thấy. Nên thường thường trong kinh Tăng Chi thì Đức Phật này nói là ẩm một phá, Đức Phật này nói là không có, ta không thấy có một sắc nào khác mà chinh phục lòng người nam hay cái sắc nào khác chinh phục lòng người nữ bằng cái sắc người nam hay người nữ. cái sắc nó chinh phục lòng của cái đối tượng. Như vậy thì Đức Phật này biết cho chúng ta đó là từ cái lúc mà chúng ta tái sanh hay là cái kiếp vô lượng kiếp luân hồi, cái chuyện mà mắt thấy sắc mà chúng ta quen trong vô lượng kiếp rồi thì nó rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta muốn lìa nó ra đó là chúng ta phải tu tập theo con đường của Đức Phật ngài nói. Chúng ta chánh niệm tỉnh giác để đổi lại cái thói quen của chúng ta. Ngày xưa mà chúng ta không biết tu đó, mắt chúng ta nhìn cảnh sắc đẹp thì chúng ta thích, và không đẹp chúng ta khó chịu, chúng ta phản ứng thuận nghịch. Và cái người phản ứng thuận nghịch như vậy là cái người chưa thấu đáo được các cái pháp đã sanh khởi. Vì thường thường chúng ta đó là bị phản ứng thuận nghịch, đó là do cái thương và cái ghét, cái khó chịu và cái dễ chịu, cái thuận ứng và cái nghịch ứng, nên chúng ta thường có cái phản ứng như vậy. Thì khi mà chúng ta muốn lìa nó ra đó là chúng ta phải nhận như chân như thật. Căn là con mắt của chúng ta, con mắt chúng ta mà chúng ta có thấy đường được đó là do cái phước duyên. Và chúng ta biết rằng khi mà chúng ta tái sanh từ cái thức, tái sanh một trong thai bào tạo ra danh sắc lục nhập, sáu cái nội xứ là mắt của chúng ta, lỗ tai chúng ta, lỗ mũi, miệng của chúng ta, thân chúng ta và tâm chúng ta. Nếu mà đầy đủ hết như vậy đó thì chúng ta là người tái sanh có phước. Nhưng mà khi chúng ta có mắt rồi chúng ta bị hệ lụy, chúng ta bị hệ lụy là chúng ta nhìn thấy cảnh sắc. Nên quý vị thấy rất là nhiều những câu chuyện pháp cú đó. Cái anh chàng con của một ông trưởng giả thấy cái cô đó, cái cô mà nghề siết, làm cái nghề nhào lộn đó, nhìn thấy cái cô này thôi thì anh chàng đã yêu thương cái cô này từ bao giờ. Nên thường thường quý vị thấy trong kinh pháp cú có nhiều câu mà nói rằng đã từng chung trả ra vào đó, bây giờ gặp mặt lần đàm ảnh thương, nên tình chỉ uống đã sai, bèo xanh theo nó theo nước lần hồi gia tăng, bèo mà thả xuống nước đó, thì nó gia tăng. Thì chúng ta cũng thấy rằng đã từng chung trả ra vào, nghĩa là chúng ta đã từng luân hồi rất là nhiều, đã ra vào trong cõi địa ngục này. Bây giờ gặp mặt lần đàm ảnh thương, gặp mặt thì lòng đàm ảnh thương, men tình chỉ uống đã sai, bèo xanh theo nước lần hồi gia tăng. Chính thì muốn nói đến đó, chúng ta đã từng nhiều kiếp rồi thì cái anh chàng này nhìn thấy cô nhà lộn này thì bỏ cha bỏ mẹ, bỏ của cải tài sản, dù là cha mẹ khóc than, dù là cha mẹ đau khổ, dù là quyến thuộc, nhưng mà anh chàng này cũng bỏ cha mẹ, bỏ hết của cải, không cần cái gì hết mà chỉ đi theo cái cô này. Và cha mẹ đâu có đồng ý, anh này phải bỏ ăn bỏ uống, nằm la liệt như vậy, nằm là nhất cử nhất sinh như vậy, đòi bắt buộc là cha mẹ phải cho để đi theo cái cô này. Cha mẹ thấy con đó, nằm bỏ ăn bỏ uống như vậy đó thì thương tâm, và đã tới cái ông chủ gánh chuyện và kêu là cho con, cũng gửi con của mình theo với cái số tiền này cái nợ để cho con mình theo sống. Thì quý vị thấy rằng á, bỏ cha bỏ mẹ bỏ của cải tài sản mà đi theo của cái cô này, thì chúng ta mới thấy rằng cái chúng ta mà thoát ly được cái này là chúng ta thoát ly được sự đau khổ. Nên chúng ta thấy những chúng sanh mà đau khổ đó là một cái người sống mà mất cái người con, mà khi con bị theo một người khác mà cha mẹ không thấy được mặt con cũng rất là đau khổ. Và cái người mà muốn bỏ cha mẹ mà đi đó, thấy theo một cái người thương của mình đó, mà không đi được cũng rất là khổ. Nên chúng ta thấy cái khổ nó nung nấu những cái người mà chúng ta nghe họ bị nung nấu, họ bị đau khổ, mà họ bị chết đó. Luôn cái câu chuyện mà một anh chàng nghèo mà thấy cô công chúa, thương cô công chúa mà người cha người mẹ khuyên cách gì cũng không được, rồi cuối cùng đó thì anh chàng nghèo này anh nằm anh tương tư nhớ thương cái cô công chúa riết, và cuối cùng anh đã chết. Khi mà ảnh trước khi chết đó, thì cha mẹ anh hỏi anh, thì anh nói anh thương cái cô công chúa, thì cha mẹ anh mới nói anh là không khác gì con muốn điều này cũng không khác gì mà lấy mặt căng trời, chuyện này các cha khuyên con nên bỏ tư tưởng này, nhưng mà cái người con không nhất định không chịu, và cuối cùng thì người con chết với cái tư tưởng thương yêu với cô công chúa. Thì chúng ta thấy nhiều cái câu chuyện như vậy đó, thì chúng ta biết là một cái người bị dục nó thiêu đốt thì người rất là đau khổ, nhưng mà một người thoát ly cái dục đó thì trong kinh pháp cú cũng có nhiều cái câu chuyện như ngỗng kia cái dược thảo hồ đó, chẳng còn luyến tiếc chút mơ, một mình tự tại dở chơi thảo hồ. Ví dụ ở hình ảnh con ngỗng khi mà nó lìa bỏ ao hồ, nó không có lý tiếp một cái bậc thánh mà dù là tâm trong cõi dục này, nhưng mà các ngài biết được các dục đó, nó khổ nhiều hơn vui, nên các ngài không còn lý tiếp cái dục này, các ngài đã lìa bỏ dục như là con ngỗng mà lìa bỏ ao hồ. Thì chúng ta thấy một cái hình ảnh mà cái người mà thoát ly được cái dục đó, thì chúng ta thấy một cái người mà họ ghiền điếu thuốc thôi, nghĩa là họ ghiền rượu, ghiền cà, ghiền một cái loại ghiền nào đó, thì họ do mắt thấy, do tai nghe, do mũi ngửi, do miệng nếm, do thân xúc chạm, thì những cái dục đó, nó mãnh liệt, nó đã cột trói lại đối với cái nhãn căn và đối với cái cảnh sắc, cảnh nhĩ căn đối với cảnh thinh, tỷ căn đối với cảnh khí, tỷ căn đối với cảnh vị, thân căn đối với xúc, tỷ căn đối với cảnh pháp. Thì chúng ta bị cột trói dính liền lại giống như con bò đen và con bò trắng, mà hai con nó kéo qua kéo lại hoài, nó không có bỏ ra đi tự tại được, vì chính cái sợi dây đó cột cái lỗ mũi hai con bò nó dính lại nhau. Nhưng mà chúng ta nhìn hai con bò thì nó bự, cái dây thì nó nhỏ, nhưng mà cái dây kia nó rất là kiên cố. Bởi vậy trong kinh Pháp Cú cũng có một cái bài Pháp Cú mà nói là giam cầm cùng sắc đông đây cũng chưa phải thật kiên trì cởi căng, tấm lòng luyến ái thế gian mới là vĩnh viễn cởi căng giam cầm. Nhiều khi chúng ta thấy rằng những cái giam cầm cùng sắc đông cây nó cũng không phải là kiên trì, tấm lòng luyến ái thế gian mới là vĩnh viễn cởi căng luân hồi. Thì chúng ta nghe những cái bài Pháp Cú đó trong kinh, trong cái bộ kinh Pháp Cú mình có học qua đó, thì chúng ta mới thấy rằng ly dục ách là một cái sự đau khổ được từ bỏ. Một cái người mà có dục là đau khổ, mà lìa bỏ dục là một cái sự không đau khổ. Lìa bỏ cái ách là một cái gông cùm, một cái sự xì xích bằng sắc, bằng này kia nữa. Nhưng mà những cái đó nó cũng không bằng cái dục, bởi cái dục nó còn kinh khủng hơn. Bởi vậy có nhiều khi chúng ta nghe Đức Thánh Tôn Ngài nói về một cái vị tỳ cô Chí Tá Hách Thá phải xuất gia quần tục 7 lần. Có một người vợ, một người vợ mà cái vị này đã xuất gia quần tục đến 7 lần như vậy. Nhưng mà người vợ cũng cũng tự kiêu với cái sắc đẹp của mình, nhưng mà thật sự thì cái người vợ không đẹp. Áo quần tóc chết, mặt mày như vậy mà nằm ngủ miệng mồm miệng như vậy. Thì cái vị này xuất gia quần tục đến lần thứ 6, mà khi đến lần thứ 7 thì biết lòng đi đó, nhìn thấy cái hình ảnh người vợ như vậy, vị này bỏ đi rồi. Trong lúc đi vị này nhầm gốm cái xác thân con người theo cái đề mục thể trược, và vị này vừa đi vừa quán xét, và vị này đã chứng đắc đạo quả tu đầu quờ, và vị này đã xuất gia luôn và không trở lại nữa. Chư vị cương mới hỏi ra thì một thời gian thì vị này biết được, vị này khi mà Đức Phật xác định là vị này là vị A La Hán rồi. Và lúc bây giờ chư vị cư tăng mới hỏi vị này là vị A La Hán mà tại sao lại kiếp chót này vị này phải lận tận lao đao với cái đời sống xuất gia, mà xuất gia quần tục đến 7 lần với một cái cô vợ không đẹp, miệng ngủ miệng há hốc mồm nước miếng nước giải chảy như vậy. Thì Đức Phật này ngài mới nói lên cái sự cột cõi của cái lòng dục. Tùy theo những cái kiếp này kể là những kiếp luân hồi ngài quý, và cái cuối cùng mà ngài xuất gia quần tục đến 7 lần, sau này ngài quyết lòng ngài từ bỏ, thì ngài thấy rằng chính cái cuối cùng mà cái hình nắm bắt quý đó là cái sự luyến ái, nên khi mà ngài còn cất giữ, ngài còn để lại trong cái chòi còn cái cuốc, thì ngài xuất gia rồi ngài mưa xuống thì ngài lại nhớ cái cuối cùng và cái nắm bắt quý đó mà ngài quần tục. Và sau này ngài biết được và ngài đem cột cái cuối cùng vào lắm mặt bí đầu, vào đầu cuối cùng đó, ngài ra xong ngài nhắm mắt ngài quay với ước mong rằng ngài không bao giờ nhìn thấy cuối cùng và cái nắm mặt bí đó nữa. Thì cái lòng tách ly, cái lòng liếng ái thì mới được. Và sau đó ngài đã xuất gia luôn, ngài không có quần tục nữa, và ngài kể lại kiếp ngài là vị Bồ Tát là như vậy. Thì chúng ta mới thấy rằng cái lòng liếng ái chúng ta đó, có thể là chúng ta liếng ái những cái vật mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân xúc chạm, thì suy nghĩ có nhiều khi việc nó không có đáng gì hết, nhưng mà chúng ta cũng không có từ bỏ được. Đức Phật ngài kể như kiếp ngày vì cái nắm mặt bí, và một cái cuối cùng mà ngày trong kiếp này là Bồ Tát, ngài đã xuất gia quần tục 7 lần, giá trị thì không bao nhiêu, chỉ có cái cuối cùng với nắm mặt bí thôi mà ngài đã xuất gia quần tục 7 lần. Bởi vì nhiều khi chúng ta thấy một cái người mà biết tu đó, cái chuyện mà giàu có của cải hay là sắc đẹp tiếng hay mùi non xúc chạm gì đó, dù là lớn lao của mình quán đó, nhỏ nhoi đó, thì mình không từ bỏ được. Nhiều khi cái chuyện nhỏ nhoi thôi, nhưng mà mình không biết quán nó thành lớn lao. Nên Đức Thế Tôn mà nói thành chuyện lớn mình quán thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ mình quán không có gì. Nhưng mà nếu mình không biết quán đó, chuyện nhỏ nó có thành chuyện lớn, mà chuyện lớn có thành chuyện to. Cái chuyện nó không ra gì mà khiến cho mình là không có thể nào lìa bỏ được. Bởi vậy trong kinh Đức Phật này mới dạy có nhiều cái câu chuyện mà ngày ví dụ một cái người nghèo khổ, có một cái người vợ mặt mày lem luốc, rồi á, là nhà cửa thiêu dẹo, lâu cũ nó sức mẻ, bàn ghế nó gãy bể, mục và rượu, mà cái vị này vì không có quán xét nên vị này bị luyến ái. Còn một cái vị mà sanh ra có nhà cao cửa rộng, có lầu son gạch tiếng, có vàng bạc ngọc ngà châu báu, có địa vị xã hội công danh sự nghiệp, nhưng mà người này biết quán, vị này cũng từ bỏ được. Quý vị thấy như là tôn giả rất khá ba, vàng rất là nhiều đống, và nhà cửa, và cha mẹ thì lầu cao gác tiếng, nhưng mà ngài quán xét ngày từ bỏ. Đến nỗi mà đức vua Koraya mới hỏi ngài, ngài thấy gì trong giáo pháp? Khi tóc ngài còn đen, khi miếng tù của ngài còn nhiều, vàng bạc ngọc ngà châu báu của ngài còn rất là nhiều, và sức khỏe của ngài còn tuổi trẻ như vậy, mà ngài thấy gì trong giáo pháp một chút gia? Thì chúng ta mới thấy rằng một cái vị vua như là vua Koraya cũng không có biết được các dục, đầu tóc còn đen, tuổi đời không có nhiều, nhưng mà cái duyên lành thì có, cái duyên lành giác ngộ thì có. Khi mà nghe pháp của Đức Phật biết được các dục mà cột tối,
thưa thông tăng quan thị sơn là biết ở trong room không còn nghe được nữa, xin tỉnh thưa thông tăng quan thị trở lại. Để xin xin thưa thông tăng quan thị cầm mic.
Mỗi lần mà bị đâu mà cầm hết mà muốn muốn cầm lại thì rất là khó, phải chạy ra ngoài để cầm lại được. Thành ra chúng ta thấy rằng trong vô lượng kiếp Đức Thế Tôn ngài đã nói do chúng ta có thói quen, đó là cái thói quen của chúng ta trong vòng luân hồi, mà chúng ta đã luân hồi rất là lâu, hành duyên cái thức nó là một duyên, nó có một duyên là thường trạng y duyên và dị thời nghiệp duyên. Và chúng ta cũng thấy Đức Phật nói rằng những chúng sanh mà sanh trong cõi khổ như là địa ngục, và sanh trong địa ngục rất lâu, hoặc là từ xuất sanh là sanh trong xuất sanh rất là lâu, hoặc là từ ngạ quỷ là sanh vào ngạ quỷ rất là lâu, và khó được sanh làm người. Vì sao vậy? Vì do vì những cái thói quen của họ đó, vì những cái thói quen nó cột trói họ, nên quý vị thấy những cái thói quen nó cột trói họ đó là một cái duyên là thường trạng y duyên. Nên nhiều cái loài nó sanh làm kiến, thành trăm kiếp, thành ngàn kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều quả kiếp mà nó còn sanh làm kiến. Hoặc là những cái loài mà làm rắn, quý vị nghe cái câu chuyện mà Đức Thế Tôn nói 500 kiếp liên tục không hề làm rắn. Hoặc là 500 kiếp liên tục ông này làm khỉ, 500 kiếp liên tục ông này làm trùng, và 500 kiếp ông này liên tục làm thầy có thiên văn địa lý. Nên dù cho bức Đức Phật có thuyết pháp thì một người sanh làm trùng vẫn đuổi đất, một người sanh làm khỉ thì cũng rung cây, một người sanh làm rắn thì cũng nằm ngửa mà nằm ngửa nghiêng mà ngái, một cái người 500 kiếp làm thiên văn thầy thiên văn này dù Đức Phật thuyết pháp thì họ cũng nhìn mưa, nhìn nắng, nhìn sao, nhìn sao kẹt, nhìn hình nhìn hiện tượng này kia. Thì chúng ta thấy Đức Phật ngày biết rằng do cái thói quen nên chúng sanh đó là bị dục đó, nó bị cột trói, mà muốn ly dục đó là phải tu tập cái phương pháp, phải chánh niệm tỉnh giác trong mắt, trong mắt. Chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác trong mắt, khi nhìn thấy đó, chúng ta đừng có phản ứng thuận nghịch. Chúng ta hãy nhìn vào con mắt của chúng ta và chúng ta nhìn vào cảnh sắc và chúng ta chánh niệm tỉnh giác để cho mình thấy, mình biết mình thấy, mình niệm thấy. Và mình chỉ thấy khi mình quan sát được cái vô ngã. Mắt là cái thần kinh nhãn, thần tâm nhãn thức là nương vào cái thần kinh nhãn. Cảnh sắc là các thứ màu mà mắt nhìn thấy, ánh sáng làm cho cái cảnh màu sắc nó được hiển lộ phản cách, và cái sự tác ý để cho cái tâm thức thanh tịnh. Thì khi mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta nhìn thấy quen, mình nói là tôi thấy, nhưng mà thật sự khi mà quán xét ra nó thì mình sẽ lìa bỏ cái từ ngã, cái tham ái, cái ngã nó có hay là cái tham ái nó có đó, cái chấp thủ nó có đó, chính là cái tham, cái ái nó có. Khi ái có thì nó dục thủ nó sẽ có. Nên quý vị thấy rằng mắt nhìn về cảnh sắc chúng ta chấp chặt là tôi thấy, và khi mình nói có tôi thấy là có một cái từ ngã, chính là một cái ái nó làm duyên cho thủ, dục thủ kiến thủ hay là ngã chấp thủ. Nên Đức Phật ngày mới dạy chúng ta là chúng ta mắt nhìn thấy, chúng ta nhìn thấy như vậy. Và khi mà chúng ta biết tu đó, không phải có mắt mà chúng ta bịt mắt lại như là thanh niên út đá, mà ngoại đạo chỉ cho thanh niên út đá tu căn tu tập. Và Đức Phật nói là không có giống như cái tu tập của bậc thánh. Bậc thánh có mắt nhưng mà không có bịt mắt, có tai nhưng không bịt tai, mắt vẫn nhìn thấy cảnh sắc. Nhưng mà nhìn thấy đó, thấy người giàu, người nghèo, người sang, người hèn, người sống lâu, người chật yếu, người đẹp, người xấu, người có quy quyền, không có quy quyền. Thì từ trong con mắt đó, người đó mới phát sinh được một cái lợi trí. Từ trong cái nhục nhãn nó có cái tuệ nhãn là thấy được những cái nguyên nhân khi mình đi hỏi. Nên quý vị đấy, thanh niên xuất phát tôi giá đó, trong cái bài kinh kiểm gì phân biệt, vì hỏi Đức Phật tại sao có người già, người nghèo, người đẹp, người sống, người sống lâu, người chết yểu, người có quy quyền, người không có quy quyền, người có tài sản lớn, người có tài sản không có. Thì chính Đức Phật ngài mới giảng cái bài kinh nghiệp phân biệt. Và từ chỗ đó mà thanh niên xuất phát ở đi giá có lòng tỉnh tính bất động đối với lời dạy của Đức Phật. Nên chúng ta biết rằng có mắt mà chúng ta nhìn, mà chúng ta biết quán xét đó, thì cái tuệ nhãn sanh khởi. Cũng như vậy lỗ tai chúng ta, lỗ tai chúng ta là có nghĩ căn, và nếu mà chúng ta biết tu tập đó thì chúng ta không bị luyến ái với cái cảnh sinh. Nên thường thường quý vị biết rằng con người mà biết tu tập nó có lỗ tai, biết người ta đói khát, người ta than thở, biết cái sự nghe cái tiếng than thở rung động lòng mình, có tâm từ tâm bi than thở được. Và như vậy thì chúng ta con người tùy theo cái sự tu tập của họ mà họ có cái thiện tâm hay không có cái thiện tâm. Một cái người mà biết tu tập đó thì từ trong cái lỗ tai á mà tăng được cái thiện tâm, từ trong con mắt của mình là tăng được cái thiện tâm, từ trong cái mũi của mình là tăng được cái thiện tâm. Còn nếu không thì chúng ta không có được cái thiện tâm. Và thường thường chúng ta bị những cái thói quen, khi mà ngửi mùi thì ta muốn ngửi mùi thơm, không muốn ngửi mùi thối, hoặc là miệng chúng ta muốn ăn thì chúng ta ăn vị ngon mà chúng ta không bao giờ muốn những cái vị đắng. Và trong khi chúng ta biết cơ thể chúng ta đó thì nó có cần những vị thuốc đắng mà nó có thể trị được cái chứng bệnh. Nhưng mà nếu mà chúng ta thì chiều luồn cái miệng chúng ta với cái vị ngon đó, thì chúng ta không thể nào uống thuốc đắng được. Nên thường thường đó là thuốc đắng giả bệnh. Chính vì Đức Phật này biết đối với chúng sanh là nhiều cái đau khổ do chúng sanh nó không có biết tu tập, không có biết ly dục tập. Và khi mà có ly dục tập thì người đó có an ổn, và người đó có dục tập thì người đó giống như là có cái sự mang vác một cái vật rất là nặng lên người. Thường thường thì chúng ta thấy đối nhiều lần Đức Phật nói đối với một người mà có cái dục tập, dù là một người đó dẫn gánh một dịnh gánh vàng hay là một gánh đá thì nó nặng giống nhau. Tuy là cái người gánh vàng thì nghĩ rằng mình giàu sang giống như là người gánh vàng, người nghèo khổ thì gánh giống gánh đá, nhưng mà hai sức nặng vẫn đè lên vai. Cái sự luân hồi và cái sự khao khát đối với hai người không có khác biệt. Cái người giàu thì vẫn có tham ái mà cái người nghèo cũng vẫn có tham ái. Không phải vì người giàu mà nó bớt cái tham ái, không phải vì người nghèo mà nó không có tham ái. Cái tham ái có, cái người nghèo và tham ái để mong mỏi có, còn cái người giàu có rồi thì muốn có thêm bằng người không có muốn tìm cho ra. Nên quý vị thấy cái bài kinh vô ngã, vô thường khổ vô ngã dài đã nói cái người giàu thì muốn có thêm, người nghèo không có muốn tìm cho ra. Nên Đức Phật ngài mới biết đời chúng sanh nó lận đận lao đao vì cái dục này. Ngày nào chúng sanh lìa bỏ dục này thì như ngỗng kia khi bỏ ao hồ chẳng còn liên tiếp môn. Hay là Trong ngoài kinh Pháp Cú là dục làm hại ruộng vườn đó, người mà từ bỏ dục đó là một cái sự an ổn. À, có làm hại việc ruộng vườn đó thì Đức Phật ngày nói là ngày biết như làm dục làm hại cái nhân vô vàng. Đó người giúp việc dục cần phước cạn tỏ lớn phước cạn không sao. À, chính cái dục của chúng ta đó nó làm khổ thế gian này. Nên thường thường quý vị biết một cái người mà giàu có đó, họ cũng bóc lột và trên cái người nghèo khổ. Nên đó, chúng ta thấy không phải cái người nghèo rồi họ mất lòng dục mà họ càng có lòng dục. Người nghèo thì họ cũng bị lòng dục là bị tiền bạc nêu nhữ họ dụ dỗ họ làm cái việc của tội lỗi vì họ bỏ tiền ra mà mướn chúng ta phải làm cái việc tội lỗi. Thì chúng ta thấy rằng đối với cái dục này ngày nào còn thì chúng ta còn là khổ lụy, ngày nào chúng ta lìa bỏ thì chúng ta hết khổ lụy. Nên Đức Phật ngày mới đưa ra cái hình ảnh dục là một cái loại mà chúng ta đã luân hồi ngâm tẩm chúng ta một trong vô lượng kiếp rồi. Nên thường thường chúng sanh nó từ thọ duyên gia ái là đương nhiên, ái thôi, thủ là đương nhiên. Đó là một cái loại thường tận nghi duyên trong vô lượng kiếp mình đã thường có thói quen. Và chỉ khi nào mà chúng ta chánh niệm tỉnh giác để ly dục, và chúng ta do tu tập để giải thích Phật, mắt chúng ta chánh niệm tỉnh giác với cảnh sắc, chúng ta lìa bỏ sự dục vọng. Tai, mũi, miệng, thân, tâm. À, như vậy thì chúng ta thấy rằng lìa được một phần chúng ta đang bất đắc khổ một phần. Nên quý vị thấy những cái bậc mà tu tập đó tuy là chưa đắc chứng đạo quả nhưng mà lìa bỏ được dục thì chúng nó bị đó được an vui. Những cái câu chuyện mà quý vị thấy như là ông hoàng Mahanama lúc xuất gia đó cảm nhận được cái sự an vui không rời tội phạm. Tuy rằng sống trong rừng núi nhưng mà cảm thấy hạnh phúc. Ngày xưa thì ở trên cung vàng điện ngọc mà lúc nào cũng lo âu sợ hãi, còn bây giờ xuất gia rồi ở trong rừng núi nhưng mà không có sợ khổ lụy thì cảm nhận được cái hạnh phúc rồi. Đó thì Đức Phật ngày nói là một cái người chưa chứng đắc đạo quả còn cảm nhận được cái hạnh phúc mà khi mà từ bỏ dục. Một người mà có của cải thì gìn giữ, một người không có của cải thì họ đi tìm, nhưng một người mà họ biết ly dục thì họ sống mỗi ngày họ biết cất thực họ sống nhưng mà họ cảm thấy an vui vì họ lìa bỏ dục. Nên Đức Phật ngày nói rằng ví như mưa xuống ngọc vàng chưa thỏa mãn lòng tham con người, hạnh phúc thay Phật ra đời, hạnh phúc thay Phật chuyển lời cao sang. Thì chính đó, vì Đức Phật ngày đã tuyên ngôn cái chánh pháp ly dục này nên những người mà họ nghe được pháp ly dục nó cảm thấy an vui. Còn cái điều thứ hai là ly hữu ác. Ly hữu ác là chúng ta lìa bỏ cái sanh hữu. Nên quý vị thấy cái nghiệp luân hồi nó có hai chi phần hữu và hành. Nên từ từ cái thọ duyên cái ái duyên cái thủ thì nó đưa đến cái hữu. Hữu là cái sanh hữu. Nên quý vị biết là có nhiều người họ chủ trương những cái đường lối tu hành sanh về cảnh giới này cảnh giới kia, nhưng mà Đức Phật ngày và các bậc thánh hay là các người có trí biết rằng dùng cho họ nguyện đông nguyện tây nhưng mà họ cũng không sanh được. Nên thường thường có những hình ảnh mà Lục Tổ Huệ Năng nói một người đông phương tạo tội niệm Phật cầu sanh về tây phương, thì các người tây phương tạo tội niệm Phật cầu sanh về đông phương trở lại. Như vậy thì cái rối rắm đó là chúng sanh không có hiểu biết được. Còn một người hiểu được cái sanh hữu còn nhất quẩn hữu là sanh về người vô tưởng, tứ quẩn hữu là sanh về người vô sắc, ngũ quẩn hữu là sanh 16 tội phạm ngũ quẩn, trong đó có những cái tội sắc và 15 dưới 7 cõi dục giới là 22 cõi. Hay là chúng ta nói chung vào những cái cõi nào có danh có sắc ngũ quẩn đầy đủ như là 16 cõi trời sắc giới từ các cõi vô tưởng, rồi 7 cõi vui dục giới, 4 cõi khổ. Những chúng sanh nào có sắc thân này thì nó hình thành con mắt, hình thành lỗ tai, lỗ mũi, miệng, thân tâm. Và khi hình thành cái đó thì nó sẽ có khổ. Mắt thì bị thiêu đốt về cái cảnh sắc, tai thì thiêu đốt về cảnh thinh, mũi thì thiêu đốt cảnh khí, miệng thiêu đốt cảnh vị, thân thiêu đốt cảnh xúc, thì thiêu đốt cảnh pháp. Nên quý vị biết rằng Đức Phật này nói là ly dục, ly hữu ác đó là muốn nói đến sự chấm dứt luân hồi. Và chúng ta mà theo một cái phương pháp tu tập nào đó mà chúng ta biết rằng mình còn luân hồi ngũ quẩn, mình có thân có tâm, có mắt có tai, có mũi có miệng, có thân có tâm đó, thì chúng ta coi chừng dù cái cảnh giới nào được giới thiệu như thế nào đó cũng giống cõi dục này. Nên Đức Phật này biết được những cái vị trời mà sanh về cõi trời rồi nhưng mà không phải vì cõi trời mà là lòng dục bất đi. Mà cái câu chuyện chúng ta ưa kể cho quý vị đó là tứ đại thiên vương khi mà nàng thiên nữ Rohini sanh về thiên giới đó, tâm vào trong cái ranh giới giữa của bốn đại thiên vương, bốn vị thiên vương đó nhìn thấy nàng thiên nữ Rohini đó thì mỗi người diễn tả một cách. Một người thì nói rằng khi mà nhìn thấy nàng thiên nữ này như là tống sắc tận, như là lông gà đưa vào lửa, như là nước trên thác đổ xuống, như là cờ trên đỉnh thác, phần Phật không nghiêm được. Thì thiên chủ cũng nhìn thấy nàng thiên nữ Rohini, thì thiên chủ mới nói rằng các ngươi còn tốt đó, ta mà không được nàng thiên nữ Rohini thì ta sẽ chết liền. Để cuối cùng tứ đại thiên vương phải nhường thiên nữ lại cho thiên chủ đến thích. Thì chúng ta nghe những cái câu chuyện này từ trong kinh Pháp Cú đó thì cho chúng ta một nhận định là khi cái sanh hữu mà dù là chúng ta có mắt sanh ra kiếp sau đó thì mắt chúng ta luôn luôn là nhìn vào cảnh sắc, và cảnh sắc đó chúng ta không biết tu tập đó, thì những cảnh sắc đẹp nó làm cho cái tâm chúng ta bị rung động, dù là chúng ta là bất luận là chúng ta là nhân loại hay chư tiên. Thì chúng ta cũng biết được điều này là nếu chúng ta còn sanh hữu, những cái hữu nào nó có nhất quẩn hữu, tứ quẩn hữu, ngũ quẩn hữu, thì hữu đó nó còn thì nó sẽ còn cái sự nhiệt não. Vì chúng ta còn cái sanh hữu mà chúng ta có mắt, thì chúng ta là người có danh có sắc ngũ quẩn, thì chúng ta có ngũ quẩn hữu, như là sắc quẩn là 28 sắc quẩn, thọ quẩn là sở hữu thọ, tưởng quẩn là sở hữu tưởng, hành quẩn là 50 tâm sở, thức quẩn là 121 thức tâm. Như vậy chúng ta còn ngũ quẩn thì chúng ta còn được gọi là ngũ quẩn hữu. Hãy là chúng ta sanh về phạm thiên vô sắc thì Đức Phật gọi là tứ quẩn hữu. Tứ quẩn là bốn danh quẩn không có sắc quẩn. Nhất quẩn hữu là chúng sanh khỏi vô tưởng. Rồi chúng ta khỏi những loại là ngũ quẩn hữu. Là chúng ta có luôn cả ngũ quẩn, sắc quẩn là sắc thân của chúng ta, và thức quẩn là bốn danh quẩn, danh quẩn là bốn danh quẩn, thức quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Khi mà chúng ta có những cái hữu, cái nhất quẩn hữu, tứ quẩn hữu, ngũ quẩn hữu như vậy đó, thì chúng ta còn những cái phiền não mà chúng ta phải đoạn trừ. Nên khi mà chúng ta thấy Đức Phật nghe nói về cái cõi nhân loại này, cái cõi dễ tu tập, vì sao? Vì chúng ta thấy người già, người bệnh, người chết, nhưng mà cõi trời thì chúng ta không thấy những người già, người bệnh, người chết. Vì ở cõi nó quá xanh chứ không phải thai xanh như cõi nhân loại này. Nên đó, nhiều khi đó, chúng ta thấy có những lúc Đức Phật nói rằng những cõi trời còn khó tu hơn cõi nhân loại này. Ở trên phương diện nếu mà người ta không bị tu tập, vì không thấy người già, người bệnh, người chết, không thấy hài nhi mới sanh, không thấy người tử tội. Và những cái hình ảnh không thấy đó làm không làm cái xúc động, vì khi mà thấy những cái hiện tượng này gọi là thiên sứ cảnh tỉnh tâm của chúng ta, lên cõi trời thì không có thấy được cái hiện tượng này. Nên nhiều khi chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rằng ở cõi nhân loại này chúng ta có sắc này, và chúng ta thấy sắc này nó già, già cũ kỹ, sắc này nó bệnh tật liên miên, sắc này nó nặng nề, có mang cõi giác, có di chuyển, thì chúng ta thấy rất là nhàm chán. Nhưng mà những cái cõi chư thiên á, thì do chư thiên quá xanh, cái sắc tế, do thấy phước, nên những vị đó nhẹ nhàng đi đứng. Nhưng mà vị đó cũng không thấy mình mặc lờ tai biết luôn mọi con trùng, và chỉ có những hiện tượng chư thiên si hao mà thôi. Như vậy á, thì chúng ta hiểu được cái ly hữu ác hạnh, là ngày nào mà chúng ta còn nhất quẩn hữu, tứ quẩn hữu hay ngũ quẩn hữu, mà chúng ta còn những cái quẩn đó, thì chúng ta còn mang ra trên người những cái sự khổ. Vậy Đức Phật này nói rằng cái sự khổ đau của chúng sanh á, mà chúng ta thấy những ngọn sóng dữ dợn, dữ dằn, như là những cái tổng thần giặt dùi biết bao nhiêu người chết, nhưng mà những cái giảng tổng thần đã có nó từ nước mà ra, thì Đức Phật nói rằng những cái sự khổ đau chúng ta có từ cái lòng tham ái của chúng ta, tham ái rồi đến thanh hữu, nó giống như nước, từ nước nó tạo ra những cái luồng sóng, tạo ra những cái diễn quả cho đời. Thì chúng ta cũng vậy, ngày nào chúng ta có nhất quẩn hữu, có tứ quẩn hữu, có ngũ quẩn hữu, chúng ta thấy mình sẽ có sự lo lắng cho nó. Có thân thì chúng ta lo lắng áo quần, những cái chỗ ăn ở, những chỗ vệ sinh, những cái phương tiện đi lại, những cái sự bảo vệ bình toàn. Thì chúng ta luôn cả bây giờ quý vị thấy rằng cái không khí ô nhiễm, dù chỗ đó làm ăn được người ta cũng sợ, chỗ thành phố nó ô nhiễm người ta cũng di dời chỗ khác vì những cái bệnh mà liên quan đến tim mạch. Nên quý vị thấy cái sanh thú tương lai nó rất là nhiều cái hệ lụy. Nên Đức Phật này nói rằng những cái hữu, những cái sanh hữu đó, Đức Phật này được ví dụ như là phẩm vậy. Dù nó một đống phẩm thì nó cũng thúi, một chút phẩm cũng thúi. Cái sanh hữu mà cái quẩn hữu, tức quẩn hữu, ngũ quẩn hữu nào đó, thì Đức Phật này cũng nói, dù là ít dù nhiều nó cũng là những cái sanh hữu, và những cái sanh hữu nó giống như phẩm vậy. Thì Đức Phật này đưa ra hình ảnh ví dụ như vậy đó, chúng ta mới thấy rằng cái hữu ác là một cái sự ghê tởm đối với các bậc thánh. Các bậc thánh nó thấy nó cũng như là một gánh đá mà mang trên người vậy. Nên những cái hữu ác chúng ta hiểu được cái thanh hữu trong tương lai, nhưng mà chúng ta biết cái thanh hữu trong tương lai nó có hình thành đó, đều do thọ, duyên, do ái và hữu thì nó đưa đến thanh hữu. À, nên khi nào mà chúng ta biết rằng cái tham ái mình còn đưa đến tái sanh, thì cái sanh hữu đó, nhất quẩn hữu là chúng ta sanh vào những cái cõi vô tưởng, tứ quẩn hữu chúng ta sanh vào cõi vô sắc, ngũ quẩn hữu chúng ta sanh lên vào cái hai bào, và sanh vào chư thiên, sanh vào phạm thiên sắc giới. À, thì chúng ta quá sanh hoặc là tái sanh hoặc là non sanh hoặc là thấp sanh, thì chúng ta thấy những cái hình ảnh mà chúng sanh đó, biết bao nhiêu cái hiện quả ngay trong hiện tại này, chúng ta nghĩ đến tương lai chúng ta cũng than thở. Nên nhiều khi quý vị thấy đó, nhiều khi có nhiều người họ nghĩ rằng bây giờ mình sống làm người bây giờ ăn biết bao nhiêu quả chất là người đông lên, đất đai thì nó bạc màu, nước thì nó thiếu, ô nhiễm rất nhiều, bụi cỏ nó nhiều, rồi trộm cướp nhiều, đòi cạc nhiều. Mà nếu mình biết sao mình còn sanh lại làm người nữa thì biết bao nhiêu hiện quả. Có nhiều người họ suy nghĩ họ sợ như vậy, nên có nhiều khi họ sanh vì cõi trời này cõi trời kia. Nhưng mà đối với Đức Phật thì ngày nay những cái cõi trời đó là chúng ta cũng từ bỏ sanh xuống cõi nhân loại, từ cõi nhân loại chúng ta sanh lên cõi trời, từ cõi trời chúng ta sanh lên cõi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái ly hữu ác là ngày là chúng ta biết, còn cái tham ái thì đưa đến chấp thủ, mà chấp thủ đưa đến sanh thủ. Nếu mà chúng ta không hiểu được như vậy thì chúng ta không có thể nào đoạn được cái lìa bỏ được cái hữu ác, thì chúng ta còn không muốn tái sanh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta có mong muốn tái sanh thì chúng ta có sanh thì có già đau và chết. Nên trong cái bộ Bát Thí Sâm Ni Đa mới nói rằng tất cả, có nhiều người họ hiểu lầm, họ nghĩ khổ này khổ kia, khổ già, khổ bị thời tiết, khổ bị ô nhiễm này kia nọ. Nhưng mà Đức Phật này biết rằng cái khổ do cái sanh hữu. Nếu mình không có sanh qua nhất quẩn hữu, tứ quẩn hữu, ngũ quẩn hữu mà không có sanh ra thì mình không có chịu sự xúc chạm, không có chịu sự ô nhiễm, không có chịu sự bệnh hoạn, không có chịu sự xúc chạm rùi mũi những cái loại bò sát, hoặc là những cái loại độc trùng, những cái loại mà độc tố, những cái loại mà ô nhiễm, mà không có nước nôi, không vật cực mà ăn uống. Nếu mình không có sanh ra những cái loại nào thì không có bất cứ tất cả sự khổ. Nhưng mà tại vì mình có sanh ra nhất quẩn hữu, tứ quẩn hữu hay ngũ quẩn hữu nên mình có bao nhiêu cái sự khổ nó đè lên con người. Đó là cái điều mà Đức Phật ngài nói về cái ly hữu ác, mà chúng ta có cái tâm lý tu tập và có sự phát nguyện để chấm dứt cái sanh hữu. Vì chỉ có khi nào chúng ta tu tập là điều kiện để chứng đắc, và nếu mà chúng ta chưa chứng đắc thì chúng ta cũng mong mỏi chứng đắc trong tương lai, mong cho mình đoạn trừ những cái sanh hữu trong tương lai, mong trừ cho mình chấm dứt cái sự luân hồi trong tương lai. Vì nếu mình có luân hồi nữa thì có bao nhiêu cái sự khổ. Và thường thường quý vị thấy rằng như là mình sống 80 năm rồi chết sao mình tiếp tục mình sanh trở lại làm người nữa. Những cái chuyện mà 80 năm trước mình đã làm cái dịch tập của mình làm lại, và mình đã làm như vậy đến vô lượng kiếp rồi, nhưng mà mình vẫn chưa có nhàn chán. Nên Đức Phật ngài mới nói rằng khi mà quán xét như vậy đó thì cả hữu cũng vừa đủ cho mình nhàn chán, vừa để cho mình ly tham, vừa để cho mình đoạn diệt, thì vừa để tập tịnh thắng ký niết bàn. Vì ly hữu ác cần phải tu tập để thoát được liền cái sự sanh hữu trong tương lai. Rồi nói đến kiến ách là những cái tà kiến, thì quý vị thấy rằng cũng là do dục, do ái, do thủ. Thì chúng ta thấy rằng thủ đó là một cái loại kiến thủ, kiến thủ đó là cái sự sai lầm. Vì chúng ta không có hiểu đúng đắn nên chúng ta không thấy được cái tinh thần thì nó làm cho mình ưa thích, và mình ưa thích đó thì nó có bốn loại: ưa thích vào dục, ưa thích vào sanh hữu, ưa thích về cái kiến chấp sai lầm, và hiểu biết không có đúng đắn là vô minh. Như vậy chính cái tà kiến thì nó có hai cái loại là thường kiến và đoạn kiến. Và chúng ta không khó mà thoát khỏi được thường kiến. Chúng ta cứ nghĩ mình làm người, kiếp sau phải làm người, con chó là con chó, con mèo là con mèo, cây cối là làm cây cối, chúng ta cứ nghĩ như vậy. Chúng ta cứ nghĩ như vậy, và cái đó là một cái loại tà kiến. Vì Đức Phật này cho chúng ta biết rằng cái lục đạo tứ sanh, hay là những cái đồ hình trong 10 cái đồ hình mà pháp giới, tại sanh trời người, sống sanh địa ngục, ngạ quỷ, a-tu la, chư thiên, và những cái vị mà tu tập các chính đạo quả, thì khi mà chúng ta hiểu được những cái chúng sanh mà do cái tà kiến không có hiểu đúng, không có hiểu đúng, do cái tà kiến mà do ái này làm nhân làm duyên, khiến cho có thủ, dục thủ, kiến thủ, sẽ đập thủ và ngã chấp thủ. Như vậy thì cái kiến thủ này là cái sự hiểu sai. Và khi nào đó mà chúng ta còn thấy tôi ta, mắt thấy tai nghe, mình nói là tôi thấy tôi nghe, tôi ngửi tôi nếm thì được. Và lúc bây giờ chúng ta thấy có cái tôi đó là chúng ta thấy có một cái sai lầm. Đức Phật này nói rằng mắt nó nhờ có cả ánh sáng mà thấy được cảnh sắc, nhờ có nhãn thức. Những cái người chết có mắt, cảnh sắc nó vẫn tồn tại, người ta vẫn sinh hoạt, nhưng mà người đó có mắt nhưng mà khi chết rồi thì nương vào cái con mắt và cái nhìn cái cảnh sắc. Thì chúng ta thấy rằng khi một cái người mà chắc rằng tôi thấy hay là tôi thấy vật này của tôi, vật kia của tôi, đó là cái sự chấp sai lầm. Và Đức Phật ngài nói rằng khi mà hiện hữu còn đó, thì cái sự dính mắc đó chúng sanh không có biết tháo gỡ, nên chúng sanh không có thoát khỏi cái kiến lậu, cái kiến ác. À, vì không thấy được cái kiến ác này nên chúng sanh cứ phân ra bất bình đẳng hành. Vì có thương ghét nên có cái sự trọng khinh, có chiến tranh, có cái sự nồi da xào thịt, có sự giết hại lẫn nhau. À, nên Đức Phật nói rằng do bất bình đẳng hành, do bất bình đẳng hành là chúng ta không có đối xử bình đẳng với nhau. À, chúng ta đối xử có sự thương ghét, có thân bằng quyến thuộc, có người thân kẻ thù. Và chính vì khi mà nào mà chúng ta còn cái tâm mà đối đãi như vậy đó, thì chúng ta sẽ còn cái kiến ác. Còn khi mà chúng ta thấy chúng sanh luân hồi nhiều khổ lụy đó, mình thấy rằng chúng sanh luân hồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh ác la trời người, chúng sanh nó do tham sân si đó, do những cái kiến chấp sai lầm mà chúng sanh nó luân hồi, mình thấy mình thương như là Đức Thế Tôn có tâm đại bi, ngài phải ngồi thiền để tìm chúng sanh có duyên để ngài tế độ. Dù những chúng sanh đó ta tôi, Đức Phật ngài cũng đi bộ và ngày đi tới để ngày độ chúng sanh đó, để ly bỏ cái tà kiến, cái kiến tụ lâm, kiến quang du, kiến kiến ác phường. Thì chúng ta thấy rằng do cái kiến sai lầm mà cả đời người ta tu tập sai lầm. Quý vị thấy bởi vì Đức Phật ngài nói rằng khi mà chúng sanh đó là khi chưa thành Phật thánh đó, thì cái chánh tri kiến chưa có đồng đẳng với nhau, cái tri kiến còn như thế này như thế kia. Ngày nào mà những vị nào đặt đạo quả đồng với nhau trên cái tu đồ quần đạo, cái chi kiến đạo đó thì đồng đẳng nhau trên cái chi kiến. Nhưng mà ngày nào chưa chứng đắc được đạo quả tu đồ quần thì phàm phu đó còn cái chi kiến thiên lệch, còn cái chi kiến nó quan du, kiến tụ lâm, kiến kiếp phượng, còn những sự thấy sai lầm và chúng sanh do cái sự thấy sai lầm đó nên cái hành động sai lầm. Bởi vì quý vị thấy một cái người mà họ tu tập như cái hạt con chó, như con hạt con bò, họ tu cái hạnh mà đứng một giờ, họ tu cái hạnh mà ăn lúa, ăn gia dụng, ăn lúa tặc, ăn bông, ăn trái cây, ăn hạt mè, ăn hạt này kia nọ đó, thì những cái hạnh hình ảnh mà tu tập ta cũng đã thấy do cái chi kiến sai lầm, do cái chi kiến không thấy được. Nên có nhiều người đó họ nghĩ rằng do ăn mà tâm tặc hoặc là do uống mà tâm tặc. Nếu Phật ngày cho chúng ta biết rằng ăn uống đó để nuôi cái thân này không có gì nào mà thôi. Nếu mình ăn uống không có đầy đủ thì cái thân của mình nó đói khát và nó thiếu thốn, nó sanh ra nhiều cái bệnh tật, nó nhiệt não là nó sanh ra những cảm họ đau đớn, những cảm họ khó chịu. Ăn uống chẳng qua đó để cho cái thân này nó bớt đi những cái nhiệt não đói khát, bớt đi những nhiệt não do bệnh hoạn. Ăn uống như thế nào đó mình đừng có bệnh hoạn để cái thân mình an, tâm mình an, thì mới thân mình mới kinh an, tâm mới ý lạc và mới chi kiến chân chánh được. Còn nếu mà mình bị cái thân của mình đau đớn thì mình cũng không có thể nào thoát khỏi. Nên nhiều khi quý vị thấy rằng những cái câu mà như là ta không bước tới, ta không đứng lại, ta vượt khỏi bậc lưu đó, là nói đến những hình ảnh mà không có cực đoan, không có thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến, hoặc là không có khổ hạnh lợi dưỡng. Nếu mình khổ hạnh cũng là không được, mình lợi dưỡng cũng không được. Khổ hạnh là chìm xuống, lợi dưỡng là trôi dạt. Nên những cái hình ảnh mà những cái chi pháp mà Đức Phật ngài nói lên như vậy đó là có một cái ý nghĩa, đó là một người có chánh tri kiến và thấy đúng và không có bị kiến chấp và bị này ly kiến ác. Vì những cái tà kiến đó mà chúng ta nó luân hồi vào những hình hài khác biệt. Quý vị thấy những cái loài chim, loài thú, loài cá, loài cua, loài rùa, những cái loài này tùy theo cái tham ái của chúng sanh đó. Nên nhiều khi một cái người mà hiểu biết không có sai lầm đó, thì mình sẽ thấy rằng dù một cái người tu, nhưng mà chúng tôi kể những câu chuyện là nhớ cái bộ y mà sanh là con vẹt, nhớ cái mía mà sanh là con tâu. Và chúng ta cũng thấy rất là nhiều những cái câu chuyện tương tự như vậy. Nên bây giờ nếu mà người nào ăn rau nhớ rau thì sanh làm tâu, ăn bắp nhớ bắp thì sanh làm bắp, ăn mía nhớ mía thì sanh làm tâu trong mía, ăn cái gì là mình nhớ cái gì là mình sanh vào cái loại đó. Nên quý vị thấy rằng chính cái kiến này nè, từ cái ái mà nó có cái thủ, cái kiến thủ là do cái tham ái mình ưa thích một cái loại gì đó, và cái đó nó trở thành sự chấp chặt của mình, và cái sự chấp chặt này đưa đến thanh thủ trong tương lai. Nên quý vị thấy cái thọ nó như cái ái gì cho thủ, thủ đó là cái kiến lậu hay là cái kiến ác. Thì cái kiến ách này nó đưa đến cái sanh hữu trong tương lai là mình chịu sanh vào những cái loài. Nên quý vị thấy những cái loài mà sanh ra nó, nó sanh ra nó là những loài bò nè, đó, những loài dê chuồng, những loài mẹ, những loài thảo mộc. Thì nếu mà chúng ta thấy một cái người tu tập mà chấp sai lầm đó, như là cái hạnh tu như cái hạnh con bò, ăn con bò, ngủ như con bò thì Đức Phật mới sẽ được sanh làm bò. Một người mà tu cái hạnh con chó, ăn uống, suy nghĩ, tư tưởng, hành sợ hạnh như con chó thì Đức Phật mới sanh làm con chó. Nên quý vị mới thấy rằng những người mà sanh là con heo thì Đức Phật nói con heo thích ngủ ham ăn nó muôn đời tiếp tục, bản thân làm hà, người ngủ thích ngủ ham ăn muôn đời tiếp tục tại trạng luân hồi. Thì cái người mà ham ăn ham ngủ thì chỉ tiếp tục luân hồi thôi. Luân hồi là tùy theo cái tham ái của người đó, lúc mình chết ở nghiệp nghiệp tướng cúng tướng thấy cái gì tại thành cảnh giới đó. Nên quý vị cũng không thấy lạ gì mà những cái đĩa vi tính đó, cái đĩa đó mà cũng có những con sâu nó ăn trong những cái đĩa đó, hay là những cái loài mà độc tố độc trùng đó, nó cũng có những cái loài mà sanh trong đó nó ăn trong đó. Nên quý vị thấy tại sao mà có những cái loài nó sanh trong đó, Đức Phật này biết là do cái kiến sai lầm, nên cái sự thấy sai lầm, hiểu biết sai lầm và cái sự tại thành của những cảnh giới sai lầm. Nên quý vị thấy là một cái người mà những cái người xứ sở như Phật giáo và những cái xứ quốc giáo họ ăn cái gì cũng được, họ không có bắt buộc phải ăn chay. Còn nhiều người ấy bắt buộc phải ăn chay này kia nọ, đó là cái tư tưởng mà do sai lầm có thể tài sanh vào những cái loại ăn tùy theo cái loại ưa thích của người đó, họ tài sanh vào cái cảnh giới họ ăn cho đến lúc nào họ giác ngộ được cái sự chấp thủ sai lầm của họ. Nên quý vị thấy rằng đối với cái kiến ác là một cái tà kiến mà có 82 cái loại tà kiến. Cái loại tà kiến này mà khiến cho những cái người mà họ sanh vào những cái cảnh giới, họ sanh ra làm những cái loài này loài kia đó là do cái kiến đó, do cái sự thấy sai lầm. Và khi mà do cái họ duyên cái ái đó, thì họ ưa thích nó sanh ra cái thủ. Nên quý vị thấy những cái người mà họ chủ trương những cái đường lối tu tập mà sai lầm đó, thì họ chủ trương họ đưa lên những cái hình ảnh này kia. Nhưng mà nếu là ái, mà ái họ sanh ra cái sự chấp thủ thì cái kiến ác này sẽ là cái nhân là duyên để họ bị tái sanh vào cái cảnh giới đau khổ. Nên Đức Phật ngày mới nói rằng ngày nào mà trở thành bậc thánh á, thì cái cảnh y kiến hay là cái kiến đạo nó sẽ làm cái bình đẳng giống nhau. Nhưng mà lúc phàm phu đó thì không có nghe lời bậc thánh á, thì chúng ta vẫn tu tập sai lầm. Thì bậc thánh biết được chúng ta không có cái kiến chấp sai lầm thì chúng ta không bị tái sanh sai lầm. Còn một người kiến chấp sai lầm thì họ thấy sai lầm là nó tái sanh sai lầm. Và do họ tái sanh vào những cái cảnh giới họ là chịu khổ. Con người thì chúng ta cũng vậy, những cái loại mà tái sanh làm những cái loại cọp sư tử nó cũng là do cái nghiệp của nó, cái nghiệp tham ái của nó và nó phải tái sanh vào đó, nó phải giành giật nó ăn, giành giật nó sống, giành giật cái sự duy trì nội giống của nó, phải giết lẫn nhau. Mình thấy bất cứ loài nào nó cũng rất là thê thảm. Nên quý vị nhìn vào những cái loài, có nhiều loài thì sanh ra cái thân hình lớn như là những con vu cao cổ, nhưng mà cũng không phải vì vậy mà nó ăn. Hoặc là chúng ta có lúc mà chúng ta nghe những con cá nhà táng nó bự như vậy, không có loài nào ăn nó, nhưng mà nó bị chết đói, nó không có đủ vật thực vì những cái loài phiêu sinh vật ở trong nước ít quá thì nó ăn không đủ và cuối cùng nó suy sụp và nó chết. Thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật này nói bất luận là chúng ta do cái kiến chấp sai lầm nào thành thủ thì họ phải chịu luôn cái sự đau khổ trong cái thành thủ do cái kiến chấp sai lầm. Nên cái kiến ấy mà Đức Phật này nói nó có 82 loại tà kiến, là do họ thấy sai, không thấy đúng, hiểu không đúng, nên họ có sự không có tin với cha, có mẹ, có đời này, đời sau, không tin có nhân quả, không tin nó Đức Phật này thiết chỉ thường kiến, đổi kiến, vô nhân kiến, vô quả kiến, vô thân kiến. Vì họ không có tin như vậy nên họ Đức Phật gọi là họ là tà kiến, họ hiểu sai. Những cái điều Đức Phật này nói, những cái chi kiến phân ra từng loại, họ từ bỏ những cái đó thì họ là chánh kiến. Mà họ không có từ bỏ cái đó, họ lọt vào cái thường kiến, Đức Phật là họ là bị thường kiến. Đoạn kiến là nghĩ chết là hết, thì Đức Phật nói về những cái đoạn kiến như thế nào. Vô nhân kiến, vô quả kiến, vô hành kiến. Những cái kiến chấp sai lầm, những cái hành động do cái kiến chấp đó thì họ lại mang lại cái hậu quả cho họ trong tương lai và tái sanh. Nên quý vị thấy một người mà họ đoạn kiến, họ chết và sanh vào địa ngục không gian hay là địa ngục A Tỳ. Những cái người tà kiến họ cũng sanh vào những cảnh giới khổ. Nên Đức Phật này mới nói với cô ngu hành giả, khẩu hành giả, nếu mà tu cái hạnh con bò con chó mà nghĩ rằng ta tu cái hạnh này sanh về cõi trời, cõi kia trời, trời kia là phải sanh vào trong địa ngục. Nhưng mà nếu mà không có nghĩ rằng mình tu cái hạnh con bò, cái hạnh đi con bò mình chết được sanh làm bò thôi, đó là Đức Phật này nói rằng đó là sanh làm súc sanh. Nhưng mà hiểu sai đó, nghĩ rằng ta tu cái hạnh con bò con chó này là sanh về cõi trời này có trời kia đó, gọi tà kiến nó sanh vào địa ngục. Thì chúng ta thấy Đức Phật ngày mới nói cái kiến là do cái tà kiến của chúng ta, và chính cái tà kiến hiểu sai cách lòng của chúng ta đó mà chúng ta phải rơi vào trong khổ cảnh. Hay là quý vị nghe nói cái người tịch sư đó nghĩ rằng làm cái người ta cười đó, mình sanh vào địa cõi trời hy tiếu, là cõi trời nó cười hoài. Nhưng mà Đức Phật này cho biết rằng nếu mà ai mà hiểu sai như vậy đó, tạo chúng sanh cười tham ái, cười ngã nghiêng ngã ngửa, cười với cái sự cười tham ái, thì người đó nó sanh vào địa ngục, gọi là địa ngục phi tiếu đó, một mảnh sắt nóng như lửa. Một tội nhân đứng lên thì mảnh sắt không có đức tin, đứng lên nó nhảy khóc la than thở, thì Đức Phật cho biết là người nào bị sai lầm thì người đó nó sanh vào địa ngục này. Thì quý vị biết rằng cái vị kiệt sư đó nghe Đức Phật nói như vậy đó phải khóc, vì các vị tổ sư của họ truyền lại mình lành mình chọc tặc cười nghiêng cười ngửa như vậy thì mình được sanh được cõi trời hy tiếu. Nhưng mà khi nghe Đức Phật nói như vậy, sanh vào địa ngục và hy tiếu như vậy đó, thì rất là kinh ngạc, mới nghĩ rằng các vị tổ sư đã lừa dối mình đã chọn cái nghề này bởi vì lời các vị tổ sư là truyền dạy như vậy. Thì Đức Phật ngày cho biết đó là những cái sự sai lầm người đó không thấy không biết. Thì chúng ta mới thấy rằng cái kiến ách nó cho chúng ta vào những cái sự sai lầm. Rồi vô minh ách là gì? Là cái sự che đậy sự thật, bởi vì chúng ta không biết nhân, không biết quả. Nên quý vị thấy vô minh nó là nói đến không hiểu biết được tám sự thật, không biết hiểu biết được khổ đế là sự thật, không biết được tập đế, diệt đế, đạo đế, không biết được nhân quá khứ, không biết được quả hiện tại, không biết nhân hiện tại, không biết được quả tương lai, hoặc là không biết được cái giáo lý Phật nhân duyên và vô minh hành thức trên sắc lục nhập. Nên nhiều khi quý vị biết có nhiều khi chúng tôi cũng đi giảng, chúng tôi cũng thấy nhiều lúc họ nghĩ rằng họ tu họ tâm gì cõi này cõi kia, nhưng mà thật sự đó con cái của họ lập gia đình đó, con trai con gái thì họ cũng muốn con của họ có con mà chào. Dù là họ là những người tu mà khi hỏi cô thấy con trai con gái cô lập gia đình có muốn có con không, muốn có cháu không, thì cô nói rằng muốn có cháu và con. Thì cô nghĩ rằng những cái người sanh làm con cháu của họ từ đâu sanh ra đây, có hiểu không? Thì họ mới bừng tỉnh ra, có nghĩa là nhiều khi từ một cái người chết đây sanh lại kia, chứ không phải là có thể có cái cảnh giới nào đó để người ta sanh lại cảnh giới nào mà gọi là đời đời kiếp kiếp, nó không có như vậy. Từ khi nào người đó từ bỏ được cái sanh hữu để niết bàn là thôi, niết bàn là không có nói đến ngũ quẩn. Mình nói có cũng không đúng, mà không cũng không đúng, thì niết bàn là sự tiến bộ. Còn nếu mà nói mình đưa ra cái lý luận nó đều là không có đúng nào hết. Thì chúng ta mới thấy rằng một cái người mà không hiểu được vô minh đó, là không biết được ý khổ đế. Khi mà mình đó, trong đời này khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết, khổ người thương, phải xa, khổ người già, phải gần. Và những người họ tu họ không hiểu được, họ muốn cho không có khổ này, không có khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết. Nên Đức Phật này nói rằng chỉ có người thiếu trí mới nghĩ như vậy, còn người có trí thì nghĩ rằng sanh già đạo chết, người thương xa người giác cái gần, đó là khổ. Vì có khổ như vậy thì mong chứng đắc niết bàn. Một người mà không thấy khổ như vậy thì họ đâu có mong chứng đắc niết bàn, lìa bỏ khổ, vì họ không thấy khổ nên họ bị lẫn quẩn loanh quanh. Nên Đức Phật này nói rằng một người trí thì nghĩ mình già mình bệnh mình chết, người thương xa người giác cái gần, mình cầu muốn không được. Thì những cái người đã suy nghĩ đúng như vậy thì Đức Phật nó gọi là người trí. Vì người đã suy nghĩ như vậy nên họ chưa có già, họ là họ tu và chưa có tạo công đức thì bây giờ họ tạo. Nhưng mà những người họ nghĩ sai đó thì họ không bao giờ họ tạo công đức được. Họ không nghĩ mình già thì mình không có làm được công đức, hoặc là nghĩ mình khỏe mình làm được, bây giờ mình mất bệnh mình không làm được. Họ không nghĩ lúc mình bệnh là mình không làm được công đức, nên họ đã bỏ cái thời gian khỏe của họ, tuổi trẻ của họ, sức khỏe của họ. Lúc họ làm được là họ lại bỏ vì họ không có hiểu đúng. Còn cái người hiểu đúng thì họ lại nỗ lực để làm việc làm. Rồi không biết được tập đế lòng tham, chính cái lòng tham này đưa đẩy đến cái hình hài sanh tử luân hồi. Đức Phật nói tập đế là lòng tham đưa đến sanh thủ. Nên quý vị thấy thọ duyên cho ái, ái duyên cho hữu duyên cho hữu. Thì Đức Phật nói rằng lòng tham là sanh thủ trong tương lai. Rồi không biết được cái khổ đế, không biết được tập đế, không biết diệt đế là niết bàn, không biết được đạo đế là bát chi đạo, cần phải tu tập. Một người muốn chứng đắc được diệt đế niết bàn phải tu tập đúng bát chánh đạo, còn nếu mà tu tập sai chánh bát chánh đạo cũng giống như là cầm cái sừng con bò mà bước muốn có sữa thì cũng không có sữa được. Một người mà tu đúng rồi nó giống như cầm vào cái vú con bò thời kỳ cho sữa vậy đó. Muốn cũng có sữa mà không muốn cũng có sữa, mà muốn cũng có sữa mà không có sữa. Tại vì sao? Vì đúng là cái phương pháp lấy sữa. Còn cái người mà không tu tập đúng bát chánh đạo nó giống như người thì cầm cái sừng con bò, có muốn cầu nguyện cũng không có sữa bò, không muốn cũng không có cũng không có, không cũng không có. Vì sao? Vì không phải là cái phương pháp để lấy sữa. Thì Đức Phật này nói rằng một cái người mà tu tập đúng nó giống như là cái người nắm vào cái vú con bò và thời kỳ giả sữa, dù cái người đó không có muốn hay không muốn cũng có được sữa, thì người đó là đúng cái phương pháp để lấy sữa. Người mà tu tập đúng bát chánh đạo, người đó chứng đắc được niết bàn. Thì Đức Phật này tuyên bố như năm nhân quá khứ đó, thì quý vị thấy rằng từ thọ, từ thức, duyên cho, danh sắc đó, và được Phật gọi là vô minh và hành là nhân quá khứ. Và chúng ta biết vô minh đó, thì nó phải có cái hành đó, thì nó phải có phúc hành, cái phúc hành thì nó cũng có cái ái, cái thủ trong đó, và nghiệp hành thì nó còn phải hữu trong đó, vì nó là nghiệp luân hồi. Nên Đức Phật gọi là năm nhân quá khứ đó, là năm cái nhân quá khứ là cũng là ái, thủ, hữu, vô minh và hành. Rồi năm cái quả hiện tại, tức chân sắc lục nhập xúc thọ, mình không hiểu được cái quả hiện tại này. Nhiều khi mình giàu thì mình không biết được mình có kiếp trước có phước, mình đã tu phước. Còn cái người nghèo không biết được kiếp trước mình tạo cái nghiệp ác. Nên Đức Phật gọi là nhìn cái quả hiện tại mà người đã không biết được cái quả hiện tại này. Người này không có chi từ những cái quả hiện tại này. Nên Đức Phật gọi là người đã không biết được năm cái quả hiện tại. Một người giàu sinh ra mình có giàu sang thông minh là do cái quả lành của mình đã tạo từ trước. Nhân lành mình trước bây giờ quả là sanh ra được đầy đủ làm người tham nhân với danh gia dòng tộc và tài sản ruộng vườn đất đai, đó là Đức Phật gọi là do cái quả hiện tại này, do cái nhân quá khứ nó đưa lại cái quả hiện tại. Còn một cái người sanh ra nghèo khổ tật nguyền hoặc là nuôi điếc câm ngọng, nó là cái nhân quá khứ mà đưa ra cái quả hiện tại này đau khổ như vậy. Mà Đức Phật gọi là không biết quả hiện tại là không biết và để tụ tập, để không biết được năm nhân hiện tại là thọ ái, thọ duyên cái ái, thủ thủ vô minh thủ và hành. Thì năm cái nhân hiện tại nữa đưa đến năm cái quả tương lai là thức trên mặt lục nhập xúc thọ được. Thì Đức Phật nói rằng không hiểu biết được như vậy nên chúng ta quanh quẩn trong luân hồi vì vô minh ác. Thì không biết được giáo lý thập nhân duyên là vô minh hành thức trên mặt lục nhập xúc thọ ái thủ thủ sanh lão tử. Đó là cái dòng luân hồi. Và không biết được như vậy thì Đức Phật gọi là vô minh ác. Như vậy là vô minh nó là không hiểu được tạo sự thật này. Thì đó là cái ý nghĩa mà tứ ác và ly ác được á. Mà mình ly được vô minh đó là mình hiểu được tám sự thật này. Và khi hiểu được tám sự thật này đó là mình là những vị A-la-hán, A-la-hán độc giác, A-la-hán toàn giác, A-la-hán thinh văn giác, là những vị đã nhổ được vô minh, minh sanh vô minh diệt, ánh sáng sanh bóng tối diệt. Vì đó sanh đã thành Phật là thành việc mới làm đó là sao đời sống này không còn đời sống khác. Như vậy thì chính vô minh đắc đã được từ bỏ. Như vậy là bốn ác này Đức Phật ngài nói rằng nếu mà mình từ bỏ được bốn ác này thì mình sẽ là vị A-la-hán. Toàn giác ta lắm, đập giác ta lắm, tinh văn giác. Cái bài học hôm nay tôi xin trình bày như vậy. Nếu cái gì còn thiếu sót, chính là những câu thảo luận của quý ngài. Tôi xin kính dân các bạn phước ứng kia tăng, vì bạn phước ứng như vậy, cô thuận lửa và lửa của phước ứng chư thiên. Tất cả chúng sanh và giấc lợi sẽ là người thân hóa, ý nguyện, và sống, và tổ, và ý bàn. Đồng điều nhau cả hai. Vậy xin gọi là viết cho thân lợi các bạn.
Sao thưa kính kiền thượng tọa pháp đàn, bây giờ chúng ta bước vào phần thảo luận. Kính bạch thượng tọa đời sư, không biết là thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa đang có mặt ở trước máy, xin được kính thỉnh thượng tọa quan hỷ mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Một lần nữa xin được hỏi là thượng tọa đời sư có nghe và thượng tọa có trả lời thì câu thảo luận đầu tiên không? Xin được thỉnh thượng tọa trả lời cho câu thảo luận thứ nhất. Thưa thì có lẽ là thượng tọa tuệ siêu hiện không có mặt ở trước máy. Xin được hỏi thượng tọa pháp tinh, thượng tọa pháp tinh có mặt ở trước máy không? Vâng. Thượng tọa pháp tinh, một số các vị thiền sư rất thường dạy như vậy là đối với mọi sự việc á, mà mình khéo tác ý, đó là trí tuệ. Nhưng mà mình vụng về, mình vụng tác ý, tức là mình không có khéo tác ý, không có chánh tư niệm, không có như lý tác ý, nó chính là một cái sự hiện lộ rõ nhất của vô minh. Thì thượng tọa pháp tân nghĩ sao về điểm này? Phải chăng là cái việc mà chánh tư niệm hay là như lý tác ý chính là một ở trong những hình thức để mà chúng ta đạt đến điều gọi là ly vô minh ạ? Kính thỉnh thượng tọa pháp tịnh.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ông Đức Tăng Bảo, Đức Phật, Nhị Giáo Pháp và Tăng Chúng, kính đảnh lễ thượng tọa Tuệ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Phật Đẳng, để được minh phạm, để được phát tín cô chia tôn đức tam đang hiện diện tôn linh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Nhà kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở đây đó thì một điều đó là khi mà mình trong tất cả các thiện pháp thì nhiều cái thiện pháp khác nhau, nhưng mà khi mà mình có khéo tác ý đó là yonisomanasikara thì cái đó nằm trong mỗi vấn đề. Bây giờ mình nói là một cái việc mà mình làm thiện trong cái ở việc ở bên ngoài, ví dụ như mình công quả rồi mình bố thí hoặc là mình giữ giới trong cái đời sống của mình, do mình khó khéo tác ý đó. Thì khi mà mình khéo tác ý có nghĩa là mình đã có suy tư, rồi khi mà mình bố thí trước khi mình làm, trong khi mình làm và sau khi mình làm, do khó khéo cái tác ý đó thì nó đóng cái yếu tố, đóng vai trò cái yếu tố then chốt, đó là tâm của mình. Khi mà tâm của mình nó có cái thiện pháp, đó là khéo tác ý đó, thì mọi vấn đề mình nghĩ để rồi cái thiện pháp nó sanh khởi, niềm tin mình sanh khởi, hoặc là do mình tạo phước rồi có tam tư đó, thì nó cũng là một cái yếu tố để trổ sanh cái quả lớn trong khi mà mình thí. Rồi hoặc là mình khéo tác ý, do mình khéo tác ý nghĩa rằng cái sự bố thí này đó là cái nhân để dứt trừ những cái tham phiền não ở trong tâm của mình, thì đó cũng là cái nhân để khéo tác ý, cũng là cái việc làm. Rồi một người mà mình chỉ hoặc là giữ giới, hoặc là mình làm công quả trong cái đời sống hàng ngày bình thường của một người tu tập ở bên ngoài đó, thì do khó khéo tác ý đó. Ví dụ như một người cầm cây chổi, chúng tôi nghĩ là một người cầm cây chổi quét cái sân chùa, lau cái bàn Phật, hay là mình cầm cái khăn lau cái bàn Phật, quét cái chính điện, mình khéo tác ý là mình nghĩ rằng quét ở đây sạch sẽ, có nghĩa là mình mong là mình tác ý rằng cũng như là cái việc mà mình dọn cái phiền não ở nội tâm mình cho nó sạch sẽ, thì cái đó cũng là cái pháp mà khéo tác ý. Nhờ khéo tác ý mình từ cái hình ảnh, cái hình thức ở bên ngoài tạo cái sạch sẽ, mà mình tác ý liên hệ đến ở trong tâm của mình. Bởi vì mình một người tu tập đó là hiểu là cái nhân của cái luân hồi khổ đau đó bắt nguồn từ ở phiền não, bắt nguồn từ ở cái nghiệp. Cho nên là mình muốn giúp được cái nghiệp ác đó không còn tái sanh luân hồi thì phải chặt bỏ cái phiền não ở nội tâm, phiền não nội tâm. Như vậy thì một người mà khéo tác ý trong cái công việc hàng ngày, khi mà mình có tu tập, mình cung kính phục vụ hoặc là mình trì giới bố thí gì đó, cũng là cái nhân để mà làm cho mình thiện pháp nó sanh khởi. Rồi một người mà tu thiền, mình khéo tác ý, có khéo tác ý trước khi mình tu thiền, rồi trong khi mình tu thiền mình suy tư như vậy. Bởi vì quý vị biết rằng trí tuệ mà phát sanh thì trí tuệ mà phát sanh bắt nguồn từ cái khởi đầu là do chúng ta có khéo tác ý. Từ cái việc nhỏ mà chúng ta có khéo tác ý thì mọi cái việc thiện khác chúng ta thực hành nó mới có thể là cái nhân để làm cho vô minh nó bỏ bớt được, dẹp bớt được. Bởi vì cái khéo tác ý này nè là một pháp mà để cho cái thiện pháp, mọi cái thiện pháp nó được tăng trưởng, mọi thiện pháp nó tăng trưởng. Thay vì với một cái cảnh như vậy, nhưng mà một người không khéo tác ý thì mình sẽ dẫn cái tâm của mình vào trong những cái hướng xấu đi, đó là hướng tâm đến những cái pháp bất thiện. Nhưng mà nếu một người có khéo tác ý thì mình dẫn cái tâm của mình đến chỗ một cái để làm cho cái thiện pháp ở trong nội tâm mình nó tăng trưởng, thì cái đó gọi là khéo tác ý. Như vậy thì cái việc mà ngồi thiền, một cái gì hành thiền thì mình cũng mong rằng dẹp bỏ bớt các cái phiền cái ở nội tâm. Mà muốn dẹp bỏ không phải là chỉ nghĩ rằng dẹp bỏ không, là không chỉ nghĩ là để dẹp bỏ không, mà mình cần phải có cái sự tinh cần hay là cái sự nhiệt huyết ở trong đó, đó là mình quyết tâm mình loại bỏ, và cái vận động, cái vận động ở nội tâm, cái chao động ở nội tâm, mình cố kiềm tâm để giữ tâm, giữ tâm bằng một phương pháp nào đó, ví dụ như là nó như một người mà tu thiền, thì tức là mình muốn gắn cái tâm vào trong mình đề mục. Tâm của phàm phu thì luôn luôn có cái sự phan duyên theo trần cảnh, nhưng mà rồi đó thì với một cái vai trò của một cái người tu đó, thì mình tu thiền đó, có nghĩa là mình giữ tâm, kiềm tâm, mà kiềm tâm dựa trên cái đề mục mà mình cần kiềm. Thì như vậy đó cũng có nghĩa là mình giữ cái tâm của mình, không cho tâm mình phan duyên, tâm của mình nó có một cái chánh niệm hoặc là chánh định, để rồi được định tâm vào trong đó, để rồi tâm của mình nó mới có thể dứt được những cái, lần lượt dứt được cái vô minh. Bởi vì vô minh là một cái pháp bất thiện, nó nguồn gốc để nó dâng bao bao nhiêu cái khổ đau từ cái vô minh này, mà ái tham cũng thể có. Thì nếu mà trong một cái cảnh mà một người có sáng suốt một chút, là mình có sự sáng suốt do khéo tác ý đó, thì mình có sáng suốt, và khi mà có sáng suốt đó, thì là cái nhân để làm cho vô minh nó tiêu dần, nó mòn dần đi, và cái đó là cái nơi nào mà phát hiện được, phát sinh được cái trí tuệ để nhận biết được cái gì rõ ràng nhất, thấy rõ nhất. Thí dụ như một người mà thực hành thiền quán, thì mình nhờ cái chánh niệm lâu dài, mà mình cái trí tuệ mình mới có thể phát sanh. Nhưng mà để có chánh niệm lâu dài đó, thì chúng tôi nghĩ rằng trong các buổi ban đầu đó, thì cái việc mà khéo tác ý rất là quan trọng. Quan trọng, khi mà mình có khéo tác ý rồi đó, thì cái thiện pháp của một người có thực hành, thì cái nhân để làm cái vô minh nó bị tiêu dần, thì theo chúng tôi nghĩ rằng là cái do mình khéo tác ý đó, thì cái có thể rằng nó là cái thiện pháp để rồi dắt dẫn cái thiện, cái mọi cái thiện pháp theo theo sau. Khi mà một người có hành thiền hay hoặc là trong cái đời sống hàng ngày, bởi vì một người chứng thiền hay là một vị hành giả chứng được đạo quả đó, thì phải toàn đủ các cái pháp độ, các cái công hạnh. Mà có được các công hạnh đó, thì bắt nguồn từ cái việc mà chúng ta khéo tác ý, khéo tác ý đó. Cho nên là khéo tác ý nghĩ rằng nó là một cái pháp rất là quan trọng, để rồi kéo, có thể là để hình thành nên các cái thiện pháp khác, từ cái việc từ bên ngoài như bố thí, trì giới, cung kính, cho đến cái việc mà ngồi thiền, một cái ngồi thiền, một cái vị mà hành thiền, dù là thiền quán hay là thiền chỉ, thì từ nguồn, bắt nguồn từ cái điều đó. Thì ở đây con xin được có vài cái ý để đóng góp liên quan đến cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nếu điều chi chưa rõ đó, thì con nghĩ rằng thỉnh Chư Tăng quan nghị thảo luận thêm. Dạ, bây giờ thì con xin được phép xuống nhé.
Sa thú, cái trường thực học tập. Và thực tập siêu, nếu khi nào thực tập có mặt trước máy, thực tập có thể cho biết để thực tập trả lời cho câu thảo luận. Bây giờ thì xin được thỉnh thực tập về quyền. Không biết thực tập tự quyền có mặt, thực tập tự quyền nghe được không? Dạ, dạ vâng. Thưa tôi tên Quỳnh, khi mà chúng ta nói về cái hữu ác á, tức là chúng ta mong muốn sẽ trở thành một người thế này, sẽ sống, sẽ sanh vào cảnh giới thế kia, chúng ta có một cái dự phòng là mình sẽ thế nào đó, thì đạo Phật có đề cập đến cái pháp gọi là sống trong hiện tại. Dạ, đạo Phật gọi là sống trong hiện tại. Thì có nhiều người cảm thấy rằng mình sống trong hiện tại thì nó rất là nhàm, rất là chán. Tất nhiên tụi mình sống mình nghĩ về tương lai dù mình có được hay không được đi nữa, thì sống ở trong mơ nó còn đẹp hơn hiện tại. Thì sư tổ Tây Nguyên có một cái lời khuyên nào về vấn đề là về cái việc là làm thế nào mà chúng ta có thể an lạc để sống trong hiện tại? Xin thỉnh sư tổ Tây Nguyên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Kha Giá. Giờ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn thầy Nhật Quỳnh. Cảm ơn đại chúng, con kính lễ đến sư phụ Đức Sư Thượng Đức Đức Đẳng Thượng Tọa Phật Tân, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Minh Phật Tính cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch Thượng Tọa, quả thật đây là một điều mà hầu như tất cả, không phải hôm nay và ngày xưa cũng thế. Người ta luôn luôn có một sự thắc mắc rằng không biết ta từ đâu đến, rồi chúng ta sẽ đi về đâu, rồi chúng ta sẽ làm gì, khi mà nhiều khi cuộc sống này chúng ta luôn luôn phải có một cái sự nghi vấn, phải luôn luôn có một sự thắc mắc tại sao chúng ta phải bị như thế này, tại sao chúng ta phải bị như thế kia, vân vân. Thì quả thật là nhiều, trong nhiều kinh văn chúng ta đã được nghe về những cái lời dạy trong sự tu tập. Thì Đức Phật này cũng luôn khuyên chúng ta phải sống trong cái những gì mình đang hiện có. Người ta thắc mắc về cái nhân sinh của cuộc đời này, khi đến hội Phật thì cái tích chuyện chúng ta cũng đã được nghe. Thì Đức Phật Ngài đời để cho những cái câu hỏi như vậy, mà Ngài kêu hãy sống trong hiện tại, hãy xoay quanh những gì mà mình đang có, những gì mà đang diễn tiến. Thì tại sao mà chúng ta thấy Đức Phật Ngài không có trả lời một cách trực tiếp, mà tại sao mà chúng ta một ngày sau chúng ta sẽ ra sao, nó như thế nào, mà Đức Phật Ngài dạy chúng ta sống trong một cái hiện tại này? Quả thực bằng một cái nhìn của phàm phu, bằng một cái nhìn của kiếp con người, cái tuổi thọ kiếp con người và cái trí của phàm phu, thì không thể nào mà chúng ta biết được một cái đời sau nó sẽ như thế nào và nó sẽ ra sao. Nhưng Đức Phật Ngài dạy chúng ta làm những gì trong hiện tại này mà tốt đẹp, thì đó chính là câu trả lời của ở tương lai. Kính thưa quý vị, phải nói rằng tất cả chúng ta ai cũng sẽ có nhiều những cái mong muốn như thế này, nó mong muốn như thế kia. Ngày sau sẽ có ra sao ở ngày sau, nhưng chúng ta hiện tại chúng ta làm sao mà cho nó sống và cảm thấy ổn định tốt đẹp nhất. Bởi vì tất cả những gì mà chúng ta ước muốn, những gì mà chúng ta mong cầu sanh hữu đó, chúng ta mong chúng ta sẽ như thế này, chúng ta sẽ như thế nọ ở trong tương lai, nó không bằng một cái là những gì mà chúng ta sống thiết thực ở ngay trong lúc này. Bởi vì quá khứ đã đi qua thì nó chưa tới. Chúng ta ngồi mà chúng ta phải chờ, chúng ngồi mà chúng ta phải đợi, thì đây là con người không có thức tỉnh, con người không có hiểu biết và nắm bắt được cái cuộc đời này. Ai cũng muốn rằng mình sẽ như thế này mà sẽ như thế nọ. Cuộc đời này, cái sinh hữu nó như là một cái con người nó ước mơ, con người mà nó mộng mơ. Mà cái sinh hữu á, thì nó sẽ tới. Còn cái mong muốn, cái mơ ước á, thuộc về cái tham ái nó dẫn dắt. Mong chúng ta sẽ được như thế này, mong chúng ta sẽ được như thế nọ, thì cái mong chúng ta sẽ được như thế này, được thế nọ, nhưng quả thật chúng ta chỉ có cái gì, kính thưa quý vị, chúng ta chỉ có ngồi tại chỗ là không được, chờ sung rụng là không xong. Bởi vì quả thật nếu như một người mà cầu cho mình được khôn khéo, cầu cho mình được giàu có, cầu cho mình được khỏe mạnh, mà người đó lại làm biếng, người đó lại không biết giữ gìn sức khỏe, người đó không biết chăm sóc cái thân tâm của mình, thì hỏi làm sao có kết quả. Thì cái lời dạy mà thiết thực hiện tại của Phật rất là tuyệt vời. Tại sao như vậy? Quá khứ không đi tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai thì chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày, ngày mai không ai điều đường được với đại quân từng chết. Trú như vậy nhiệt tâm kiên ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất gia hiền bậc an tịnh trầm lặng. Cái lời dạy trong bài kinh Nhất Dạ Hiền thì chúng ta đã thấy rất là tuyệt vời. Tại sao vậy? Đức Phật ngài ngài dạy cho chính chúng ta những cái gì, những cái niềm đau nỗi khổ, những cái niềm vui nỗi buồn, chúng ta hãy hãy đếm bước nó, hãy suy tưởng nó, hãy bắt gặp nó, để khi thì chúng ta và rồi cuộc đời này sống chết ra sao, như thế nào, như chúng tôi đã nói, ngày sau sẽ ra sao, nó như thế nào, ngày sau giàu cho ca ra sao, như thế nào, chúng ta hãy cầm nắm những gì ngay trong hiện tại này. Với những gì ngay trong trong hiện tại thì cũng chính là kết quả trả lời cho tương lai. Bởi vì nếu như mà chúng ta có sự cố gắng tinh cần trong nghề nghiệp và chúng ta biết cần kiệm một chút xíu thì chắc chắn chúng ta sẽ giàu có. Nếu chúng ta biết chuyên học, chuyên tu, chúng ta biết bỏ ra cái công phu để mài dũa, để mà tìm cách, tức là cho mình được hiểu biết được tốt đẹp, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được tốt đẹp. Thì những gì mà ước mong là một chuyện, nhưng chúng ta thực hiện trên cái ước mong đó, chứ không phải là ngồi mà cứ rồi mình không biết mình sẽ đi về đâu, mình sẽ về sau kiếp sau. Dẫu cho những người chỉ có một cái có cũng không có, chỉ là một cái tầm cầu, những người đó có cái ước mơ không biết ngày sau mình sinh ra mình sẽ như thế nào, họ vẫn biết tin, họ có cái tin nghiệp quả, tin nhân tin quả, tin có đời sau đó, như điều họ cứ cầu mong không biết nó sẽ như thế nào, rồi mình sẽ bị đọa xứ, hay mình sẽ bị, hay là cảnh giới chư thiên, hay là mình ở địa ngục bạn sẽ na tu la. Chúng ta không có quyền phán xét chúng ta như vậy, nhưng chúng ta có thể thực hiện để tiến về cái cảnh giới đó. Thì những gì mà chúng ta thực hiện thì chắc chắn cảnh giới đó có, chúng ta khỏi cần nghĩ suy nghĩ tới, chúng ta khỏi cần vọng động tới. Bởi vì nếu chúng ta chúng ta tu tập và chúng ta hành thập thiện, chúng ta biết giữ giới, chúng ta biết tu thiền, thì chắc chắn rằng cảnh giới của chúng ta đó chính là cảnh giới an vui, cảnh giới của chư thiên hoặc nhân thiên. Còn ngược lại, nếu chúng ta thực hành ác thì chắc chắn kết quả của chúng ta là bốn đường ác đạo, địa ngục và sanh Atula. Đó sẽ là như thế. Thì nếu chúng ta có sự hiểu tích cực như vậy, và kính thưa quý vị, ai không bị một cái buồn, ai không bị một cái vui, ai cũng sẽ là người luôn luôn suy truy tìm về quá khứ, vọng động, hồi tưởng về quá khứ, động và nhớ lại rất nhiều lần trong quá khứ những niềm đau nỗi khổ, những niềm vui nỗi buồn, và ai cũng có những ước mơ ở tương lai. Nhưng kính thưa quý vị, nếu chúng ta biết dừng lại một chút xíu, chúng ta biết quay về với chính mình, quay về với nội tại mình, thì quay về nội tại tức là cái gì? Chúng ta đang thở, chúng ta đang sống, thì dầu cho tương lai nó có cái gì, chúng ta nó một triệu nặng, nó một cái quẩn khúc, một tâm sự đầy đau khổ, thì chúng ta cũng phải biết đặt xuống. Và ngày nào đó mà chúng ta coi như quanh quanh liệt liệt, ngày nào đó mà chúng ta cao sang quyền quý, thì chúng ta cũng biết đặt xuống. Và tương lai nó có như thế nào, chúng ta chưa nắm bắt được, chúng ta chưa thấy được, thì ngay lúc này chúng ta biết sống vui, chúng ta biết sống đúng, và chúng ta biết sống tỉnh thức. Thì sống đúng, sống vui, sống tỉnh thức tức là sống trong thiện pháp, sống trong biết cái gì, con người đang thở biết mình đang thở, con người đang sống biết mình đang sống, thì người đó thật sự sống ở trong cõi đời này. Còn ngược lại, nếu như mà chúng ta sống không có biết mình đang sống mà cứ ước cầu sanh hữu, thì quả thật đó chính là chúng ta bị hệ lụy của cái gì, của cái hữu ách này. Bởi vì cho nên cái hữu ách là cái sự tầm cầu, ước muốn sanh hữu, đời sau sẽ như thế này, đời sau sẽ như thế nọ. Mà nếu như chúng ta không bị sanh hữu nó chi phối, mà chúng ta chỉ biết sống với những gì đang có mặt ở đây, thì kính thưa quý vị, thì đó là chúng ta không có bị sanh hữu nó chi phối, không có bị sanh hữu nó dẫn đường chúng ta. Quá thời kỳ khi mà phút giây hiện tại chúng ta nói thì nó dễ, nhưng để mà nắm bắt được phút giây hiện tại nó thật sự là khó. Nhưng làm sao chúng ta đừng có suy tưởng, tức là đừng có tưởng nhớ về quá khứ, và đừng có ước vọng về tương lai, mà chúng ta đang làm những cái gì ngay trong lúc này, thì đó cũng là tuyệt vời đó. Để mà biết được một trăm phút giây hiện tại, đứng trên tinh thần của Phật pháp, thì những gì mà thân và tâm này nó sanh nó diệt mà chúng ta nắm và chúng ta hiểu biết được, thì cái điều đó nó tuyệt vời. Nhưng chúng ta biết ý thức, chúng ta biết ý thức và chúng ta biết cảm nghiệm cái sự tình ở trong cuộc đời, nên nó đến nó đi với chính ta và chúng ta cảm nhận nó, thì đó cũng là một cách sống tuyệt vời. Bởi vì con người nhiều khi không có cảm nghiệm những gì mà nó diễn tiến trong cuộc đời mình, và ngay lúc này chúng ta được cái gì và chúng ta không được cái gì, và dầu cho được hay không được gì, tất cả chúng ta rồi nó cũng sẽ buông, rồi cũng sẽ ra đi, rồi cũng sẽ chầu thua trước cái thần chết, rồi chúng ta cũng sẽ chết đi. Cho nên ai biết quý trọng cái gì, cái sự sống của mình, cũng như là chúng ta thấy một cái điều mà chúng tôi thường nói, chúng ta đang sống đồng nghĩa chúng ta đang chết, cái thời gian nó dần trôi qua. Thì nếu như người nào ý thức cái cuộc sống, biết nắm bắt cái cuộc sống, thì người đó mới thật sự là sống. Chứ nếu người nào mà không biết ý thức cuộc sống, thì người đó đang sống cũng như đã chết, cũng như đã chết rồi. Thì quả thật cái quỹ của thời gian nó là nhất định, chúng ta sống được bao nhiêu đó do cái nghiệp mạng cũng cho nó nhất của chúng ta đó, nó nhất định. Nhưng còn bị cái gì, còn bị cái sự vô thường, còn bị cái nghiệp của cái tuổi thọ của chúng ta. Dầu cho chúng ta có cái chỉ số nhất định là 70-80, thì quỹ thời gian ngày nó màu cạn dần, thì xem như chúng ta đã uổng phí, chúng ta uổng phí cái hiện tại là chúng ta đang có được sống. Dẫu cho chúng ta bệnh hoạn, dẫu cho chúng ta thất bại, dẫu cho chúng ta có đau buồn như thế nào, nhưng cái thú vị là chúng ta biết cảm nghiệm những gì nó đang có trong chính ta, thì đây là một cách sống hết sức là tuyệt vời. Thì kính bạch thượng tọa, con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu được gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Nam mô Bổn Thầy Giá.
Sao cái chuyện thực tập thực quyền xin hỏi đại đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Xin được hỏi đại đức Pháp Tính chị Phật. Đại đức Pháp Tính nói về người tu tập thì chúng ta thấy rằng dục hữu và vô minh thì chúng ta có thể có thái độ dễ dàng, nhưng mà đối với tri kiến thì chúng ta rất là khó phân biệt. Có bao nhiêu tri kiến là đủ, và cái tri kiến nào là sở tri chứng, cái tri kiến nào là trí giúp cho chúng ta xuất thế, cái trí tuệ nào là trí tuệ mà chúng ta nên có, và trí tuệ nào là trí tuệ mà chúng ta nên hạn chế. Thì có người họ cho rằng cho dù chúng ta học bao nhiêu đi nữa, nếu mà chúng ta thường quán về tam tướng phổ thông đó, là vô thường, khổ, vô ngã đó, thì nó sẽ giúp cho chúng ta đoạn trừ được cái sở tri chứng nhiều. Để Đức Pháp Tính có đồng ý về điểm này không? Nếu đồng ý thì lý do nào mà quán về ba tướng vô thường, khổ, đau, vô ngã sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt sở tri chứng? Kính thỉnh để Đức Pháp Tính.
Nam mô Bổn Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thích Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Tuệ Nguyên, thượng tọa Phật Đăng, thượng tọa Phật Tân, đệ đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu. Ở trong cái điều này đó quý vị, thì thật sự ra ở trong cái đời sống tu tập, ở trong cái đời sống tu tập này đó, thì quý vị thấy rằng là cái tri kiến nó rất là quan trọng, cái sự hiểu biết, cái sự hiểu biết của chúng ta nó rất là quan trọng quý vị. Thành ra đó, chưa chắc gì một người mà học nhiều mà được gọi là hiểu nhiều. Cái trường hợp này nó cũng được ví như là chưa chắc gì ở trong cái cuộc sống mà cái người mà trong nhiều tuổi mà người ta lại có nhiều kinh nghiệm. Cái điều này nó chưa chắc. Thì cũng vậy, một người mà học nhiều á, thì chưa chắc gì mà có cái sự hiểu nhiều. Thành ra đó, rồi có những người á, người ta nghĩ rằng cái sự hành nó nhiều á, và cái sự hành nó nhiều quá thì nó sẽ đem đến cái hiểu nhiều. Thì cái này nó chưa hẳn là vậy. Cũng như chúng tôi thấy, mình thấy là những ai mà người ta suy tư, người ta suy tư, người ta suy tư tới, suy tư lui một cái đề tài nào đó mà thuộc về cái lời của Đức Phật dạy, cái câu Phật ngôn nào đó, hoặc là một cái lời Phật dạy nào đó, thì mình cảm thấy mình có một cái niềm tin rằng cái người này sẽ suy tư đúng sau một thời gian suy tư. Còn thường thường mà quý vị thấy rằng thường thường là chúng ta có một cái thói quen là mình suy tư theo cái tư tưởng của mình, cái sự biết của mình. Cũng như quý vị biết rằng có một lần chúng tôi qua bên trường thiền thì họ nói rằng tu tập là đối với một cái người mà hành thiền thì không có cái tưởng kia trong đó, không có một cái tưởng kia trong đó. Cái điều này chúng tôi không chấp nhận. Tại sao vậy quý vị? Tại vì cái người này nghĩ cái tưởng là cũng như là mình ngồi mình tưởng tượng, mình tưởng tượng ra như là cái hơi thở hoặc là cái sức nóng nó chạy răng 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 ở trong người mình, hoặc là hơi thở nó chạy từ trên lỗ mũi nó xuống ngang qua ngực rồi nó ngang qua bụng. Cái người đó người ta tưởng cái tưởng nó là như vậy, nhưng mà thật sự ra đó, cái tưởng ở đây là được nói đến trong cái sự tu tập là chúng ta cần rất là nhiều quý vị. Thì lúc đó chúng tôi mới đứng lên chúng tôi giải thích đó. Bây giờ nếu mà mình tu tập một cái đề mục đó, ví dụ như là cái vị thiền sư đó dạy hãy mà cái bụng mình nó phồng là hơi thở vào, cái bụng mình nó xẹp là hơi thở ra, thì nếu mà chúng ta không có cái tưởng mạnh thì sao quý vị? Mình chạy về tới phòng là mình đã quên rồi, mình đã quên hết những lời của cái vị thiền sư đó giảng rồi. Thật sự thành ra quý vị thấy rằng tại sao mà mình nhớ được, là mình nhớ được cái cách dạy của cái vị thiền sư đó. Mình nghe ở đó rồi mình đi về ngay chỗ với cái phòng mình tu tập được, rồi mình lên thiền đường mình cũng tu tập được, rồi mình cũng nhớ được cái đề mục đó. Là tại sao? Tại vì mình có cái tưởng nó mạnh, mình có cái tưởng nó mạnh nên mình mới nhớ, nó mới trợ giúp ủng hộ cho mình có cái chánh niệm để mình nhớ cái đề mục mà mình quay trở lại đó để mà mình tu tập. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái sự tu tập về thiền á, chúng ta cần phải có cái tưởng nó mạnh. Cái tưởng này ở đây có nghĩa là mình nhớ lại, nó ủng hộ cho cái niệm của mình. Quý vị thấy rằng nếu mà cái tưởng của chúng ta không có mạnh thì không bao giờ mà cái niệm chúng ta phát sanh được. Ví dụ như quý vị thấy rằng ví dụ như mình nhìn cái đề mục Casina đó, rồi cái mình nhắm mắt lại cái mình quên này. Hoặc là mình đi về phòng mình cái về ngay chỗ cái chú xứ của mình quên rồi, thành ra chúng ta rất là khó tu tập. Vậy thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng đối với một người mà tu tập mà có cái sự suy tư đúng, cái điều này rất là quan trọng. Đây là cái điều thứ nhất. Rồi cái điều thứ hai nữa sao vậy? Cái cuộc đời này chúng ta tu tập là chúng ta phải có cái sự hiểu biết đúng đắn. Nếu mà chúng ta không có cái sự hiểu biết đúng đắn, nó sẽ làm cho chúng ta cái cuộc đời này có nhiều lúc chúng ta bị hoảng loạn. Ví dụ như bình thường mình tu tập như vậy thì mình có sự hiểu biết, mình tin nhân tin quả, hoặc là mình tin những cái hành động của mình đem đến cái sự an lạc. Nhưng mà một lúc nào đó cái phiền não nó đến với mình nhiều quá, tự nhiên mình thấy cái sự kiện này, nhà mình xảy ra cái này, rồi ở ở bản thân mình bị cái tai nạn này vân vân, rồi lúc đó mình nghe người ta nói rằng là nhà mình do cái cửa nó hẹp, hoặc là để cái giường nó không có đúng chỗ vân vân. Thì quý vị biết đó, đối với chúng ta đó thì thường thường thì ví dụ như đời sống chúng ta an vui á, quý vị biết rằng là mình không có sợ gì hết. Mình không sợ gì hết. Nhưng mà nhà mình mà có một cái điều gì đó đến với mình quyến thuộc, hoặc là nhà cửa, hoặc là công việc đi, mà nó đến ồn, nó đến dồn dập với chúng ta đó, thì lúc đó mà chúng ta gặp những cái người này người kia, người ta nói tại như vậy này kia đó, thì quý vị biết rằng là lúc đó tư tưởng của mình sẽ bị chao động. Thành ra ở đây, ở cái chỗ này chúng tôi muốn nói rằng đời sống của chúng ta đó, có một cái sự hiểu biết đúng là nó sẽ đem đến cái an lạc cho chúng ta nhiều. Quý vị thấy rằng vậy thì đối với cái người cư sĩ hoặc là một cái người Phật tử có một cái sự mà hiểu biết mà nó cơ bản nhất, nó cơ bản nhất là gì quý vị? Cái trí tuệ của chúng ta cơ bản nhất là gì? Chúng ta biết được là mình có mặt ở trên thế gian này là do nghiệp và tham ái và vô minh nó trợ tạo. Thành ra đó từ ở trong cái kiếp sống này chúng ta tạo những cái thiện nghiệp thì ở trong tương lai, ngay hiện tại và tương lai chúng ta sẽ được an vui. Cái điều này là chắc chắn. Rồi chúng ta biết được từ ở trong cái kiếp sống này chúng ta tạo những cái bất thiện nghiệp thì ở trong hiện tại này và ở trong tương lai nó sẽ đem đến đau khổ cho chúng ta. À, thì quý vị thấy rằng mình biết được cái này gọi là cái chánh kiến cơ bản. À, đối với một người học Phật á, là phải biết được cái điều này. Chứ chúng ta đừng có, ví dụ như là đừng có đến chừng bình thường mình chịu, mình chấp nhận. Nhưng mà có cái chuyện gì nó xảy ra đó thì mình nghe người ta nói như vậy rồi mình nghĩ rằng à, năm nay tại năm tuổi à, hoặc là cái điều này được kia. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng có những lúc cái phiền não nó đến mình không đủ bình tĩnh à, để mà mình đón nhận, mình không đủ bình tĩnh mình đón nhận rồi mình làm hư hỏng cái tri kiến căn bản của mình. Thành ra quý vị thấy rằng tiếp nữa đó, à, mình muốn loại bỏ được những cái điều này á, thì chúng ta phải sao quý vị, chúng ta phải suy tư nhiều ở trong ba tướng à, vô thường, khổ, vô ngã. Tại sao vậy quý vị? Tại vì ở trong cái đời sống này á, chúng ta luôn luôn bị dính mắc với cái thường còn à, dính mắc với cái thường còn có nghĩa là sao quý vị? Ví dụ như mình có chiếc xe hoặc cái nhà hoặc cái đời sống mình tưởng mình còn trẻ hoài, mình tưởng cái xe đó nó còn đẹp hoài, cái nhà đó nó bền, mình đã xây nó rất là chắc chắn rồi. Nhưng mà quý vị thấy rằng có nhiều khi á, những cái trận lụt à, hoặc là tự nhiên bom ở đâu nó nổ, quý vị thấy rằng ở trong những ngày cách đây vài ngày quý vị thấy rằng ở bên Mỹ á, cái chỗ mà người ta tổ chức à, mà chạy marathon à, quý vị thấy rằng cũng bị nổ bom. Thành ra quý vị thấy rằng nếu một người mà suy tư được á, à, cái sự vô thường này à, thì cái người này không có chấp à, về cái thường còn. Rồi một người mà suy tư về khổ á, thì cái thực trạng nó là khổ rồi à, mình thấy rằng á, có nhiều người ta nói hiện giờ người ta à, đang được an vui đâu có khổ. Thử nếu mà không có khổ thì ngồi yên đó đi à, đừng có à, nhúc nhích qua nhúc nhích lại coi ngồi được không. Thành ra quý vị thấy rằng mình suy tư cái có cái sắc thân này, cái cuộc đời này nó là khổ, thì chúng ta sẽ diệt trừ được à, cái sự mà mình tưởng là cái sự an lạc lâu dài à, cái mình tưởng là cái cuộc đời này nó là hạnh phúc, nó là sung sướng vân vân à, rồi cái sự vô ngã à, chúng ta phải suy tư về cái sự vô ngã, có nghĩa là nó không có theo ý mình à, mình muốn ngồi yên một chỗ như vậy nhưng mà nó ngồi không được à, do cái chất à, ở trong người mình, cái chất hơ hoặc là cái chất nóng hoặc là cái chất nước, chất gió vân vân à, nó cái tăng cái thịnh à, cái hưng cái si vân vân, nó làm cho con người chúng ta khó chịu. Thì mình suy tư ở trên ba cái đề tài này à, ba cái đề tài này thì quý vị thấy rằng nó sẽ làm cho chúng ta sao bị nhàm chán linh hồn. Thật sự nếu mà chúng ta không suy tư thì quý vị thấy rằng chúng ta rất là vui à, chúng ta rất là sống rất là lạc quan. Nhưng mà hãy mà mình suy tư rồi á là nó sẽ có dẫn đến cái sự nhàm chán. Ở đây có nhiều người, người ta nghĩ rằng nếu mà suy tư vậy rồi không ai đi làm à, không ai đi làm rồi à, không có ai mà còn tha thiết với cuộc sống này. Thật sự ra khi mà mình suy tư như vậy á, thì mình vẫn sống bình thường à, vẫn đi làm, vẫn tu tập à, vẫn có đời sống bình thường. Nhưng mà chúng ta không có dính mắc quá à, chúng ta không có dính mắc với cái đời sống này quá à, chúng ta không có à, dính mắc với những gì mà chúng ta đang có quá à, nhờ chúng ta không có dính mắc mà chúng ta mới à, bỏ cái thời gian ra, hoặc là chúng ta mới có cái sự suy tư về cái sự tu tập để mà cũng như là mình tìm cái lối thoát nhờ mình tìm lối thoát cho bản thân mình. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái lời dạy của Đức Phật đó, quý vị thấy rằng thường thường khi mà cái người nào mà suy tư về à, vô thường, khổ, vô ngã à, thì cái chánh kiến à, cái chánh kiến của cái vị đó à, càng ngày nó càng tăng trưởng. Còn nếu mà ngược lại chúng ta mà không có suy tư những cái điều này thì nó sẽ đem lại cái sự dính mắc à, về cái đời sống của chúng ta rất là nhiều, cũng như chúng ta không thể à, ly dục hoặc là ly những cái ách vượt à, mà của bài học ngày hôm nay. À, đó là những cái ý con xin được à, thảo luận qua câu à, hỏi của thượng tọa đã nêu. À, bây giờ con xin được thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Ông
mà dám.
Sao tu cái chuyện này đi Phật tính. Thưa quý vị, chúng ta còn mai một lần nữa, nếu Thư Tòa Tự Siêu còn thì chúng ta sẽ thỉnh Thư Tòa. Nhưng mà dường như là Thư Tòa không có mặt ở trước máy. Bây giờ thì chúng ta trở lại với vị giảng siêu của chương trình ngày hôm nay là Thư Tòa Pháp Đăng. Xin hỏi Thư Tòa Pháp Đăng nghe được không? Dạ, một lần nữa xin hỏi Thượng Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Hình như là Thượng Pháp Đăng không có mặt ở trước máy, thưa quý vị. Xin được trở lại với bởi vì chúng ta chơi chỉ từ một chút. Dường như là hiện tại ở trung tâm chỉ còn có thượng tọa về quyền và thượng tọa pháp tính thôi. Giờ xin được thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền. Giờ thượng tọa Tuệ Quyền có nghe được và có thể trả lời cô tiếp theo được thì xin thỉnh thượng tọa trả lời cho cô. Cô thảo luận cuối. Dạ vâng, thưa tôi nhìn khi mà chúng ta nói về về cái gọi là ly dục ách thì chúng ta hiểu rằng một cái hình thức mà thô nhất mà chúng ta đều biết về các cái pháp mà cái ách vượt về dục đó, đó là sự nghiện ngập, đó là sự nghiện ngập. Thì mình biết là có hai trạng thái nghiện ngập, một là nghiện là về thể xác, là cái gì chúng ta nói nghiện rượu, nghiện ma túy. Nhưng mà cũng có một cái nghiện khác, đó là nghiện do cái thường thân y duyên, tức là do cái thói quen, do cái tật. Thì theo tôi gọi tự nguyên là hai cái nghiện, một cái nghiện về thân, một cái nghiện về tâm, tức là một cái nghiện như là nghiện rượu, nghiện ma túy, một cái nghiện về tâm như là cái thói quen, cái tật. Thì cái nghiện nào là cái đáng sợ, cái chuyện nào là khó thay đổi? Xin thỉnh ý kiến của tôi gọi tự nguyên.
Dạ, Nam Mô Bức Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mai, dạ, Nam Mô Sẵn Khai, dạ. Một lần nữa kính đến lễ đến Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý tu nữ cùng sư Phật tử. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì nếu như mà trên một cái vấn đề chúng ta tạm gọi là cái tật, hay là như Thượng Tọa đã xài là cái nghiện, hay là cái tật xấu. Cái tật xấu mà do thân, hay là cái nghiện xấu mà do thân, và cũng như cái nghiện xấu mà là do cái tâm của mình mà nó có một thói quen như vậy. Thì nếu cái gì mà do chẳng hạn như chúng ta thấy như là nghiện rượu, nghiện ma túy, hay là bị ham mê cờ bạc, rượu chè, hút sách, gái gung lung tung, thì những cái đó nó là một cái sự nguy hiểm vô cùng, nó hại cho thân xác, tốn tiền bạc và sẽ sớm kết thúc cái mạng sống của mình, và nó nguy hiểm. Thì quả thật đó chính là cái nhân hiện tại mà người ta gây nên. Chúng ta nhớ đó là cái nhân hiện tại. Nhưng quả thật những cái tánh mà chẳng hạn như cái tánh mà ganh tị, bỏng sẻn, cái tánh độc cằn, cái tánh thô lỗ, hay là chúng ta thấy có một số người mê, chúng ta gọi là cái đam mê đó là do cái gì? Do cái chủng ở quá khứ. Chẳng hạn như quý vị biết là người ta bị, ví dụ bây giờ có nhiều người họ thích theo cái thú tiêu khiển của chính họ, là họ thích chẳng hạn như họ ăn phải ăn như thế này, họ nghe phải nghe như thế này, họ thấy phải thấy như thế này thế kia. Ví dụ chẳng hạn như có những người họ ác lắm, họ ăn phải ăn những con vật sống, mà chúng ta thấy chẳng hạn như cắt cổ tiết canh, chẳng hạn như chúng ta thấy ăn cái con vật đó mà nó sống, thì những cái cắt đó là do cái gì? Cũng do cái quá khứ, cái tâm ác của chính họ bây giờ nó hiện về. Rồi cũng về cái tánh tật mà lười biếng, cái tánh tật mà hay là cái nghiện mà chẳng hạn như bây giờ quý vị biết, họ ham ăn, họ mê ngủ, họ ham nói nhiều, họ ham nhiều chuyện. Thì cái nhiều chuyện đó nó chính là cái gì? Do cái tâm tư họ phóng dật nhiều, do cái tâm tư họ hướng ngoại nhiều, thì cái đó chính là một cái nguy hiểm lắm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái gì mà nó thuộc về cái chủng, cái thuộc về, thuộc về cái tánh á, nó non sông dễ đổi, bản tánh khó dời mà, thì cái bản tánh đó chính là cái nghiện. Chúng ta gọi đó là cái nghiện. Tại sao nó khó dời? Bởi vì không phải cái nhân này, không phải cái việc làm này, cái lời nói này, cái hư đốn này, nó nằm nghe mà nó ở chỉ một ngày một chuyện, mà nó do cái nghiệp tiền thân của quá khứ, nó cứ như là cái chúng ta gọi là cái thường cận nó quen. Họ thích làm ác thì cái tâm họ nó ác quen, và cái người sợ biết coi như là có lòng tàm lòng quý, thì tự động họ thấy cái việc ác là họ cảm thấy gớm tai, họ cảm thấy rất là lo sợ, họ cảm thấy rất là sợ sệt, họ rất cảm thấy rất là ghê sợ và hổ thẹn với cái tội lỗi mà thực hiện. thì ở đây chính là chúng ta thấy cái tác nhân, cái hành động của nó rất là nguy hiểm. Bởi vì cái bản tánh xấu đó hay là cái nghiện xấu đó nó không thể nào mà nó dời đổi mà một ngày một bữa được. Còn chẳng hạn như bây giờ người ta có thể, ví dụ bây giờ quý vị thấy là người ta nghiện ngập, thì bây giờ chẳng hạn như là bây giờ nhốt họ lại thì thế là có thể ngăn ngừa, nhốt họ lại thì thế là họ bít đường bít lối họ, thì họ bó tay họ, tức là họ chịu thua. Nhưng điều ngược lại, nếu như mà cái bản tánh của họ rồi đó, thì quý vị biết dẫu cho trong cái môi trường tốt đẹp như vậy, nhưng nếu như họ không họ họ mà không sửa chữa được, họ không khắc phục được, hay là nói theo cái tinh thần kinh văn thì không có tu tập được, thì chắc chắn rằng họ gặp cái môi trường cũ là lập tức họ lao vào ngay. Thì đó chính là cái gì, cái bản tánh của chính họ là vậy rồi, họ không có sợ. Cho nên ở đây chính là cái gì, cái nghiện mà thuộc về cái nội tại nội tâm thì nó nguy hiểm lắm, bởi vì không thể đổi được. Có thể chúng ta nhốt lại thì chỉ thời gian đó họ không làm, họ không có chạy, họ không có làm ác, họ không có những cái tánh tật ác. Nhưng khi mà coi như là đã đưa họ lại cái môi trường cũ thì lập tức họ làm ngay. Và chúng ta thấy ví dụ những người mà những người mà tu tội, quý vị biết khi mà bị họ bỏ tù, bắt chốt họ coi như bị coi như hình luật phạt họ như thế này, phạt nhốt họ như thế kia, nhưng khi quen, khi mà thả họ ra rồi thì chúng ta gọi là ngựa quen đường cũ. Thì cái ngựa quen đường cũ đó chính là cái gì, cái nghiện mà do cái tâm của họ, và họ vẫn tiếp tục họ làm. Thì đây chính là cái sự nguy hiểm mà nó khó có sửa chữa được. Nếu như người đó phải có một cái gì, phải có một cái xuất phát, có một cái lòng hổ thẹn với cái tội lỗi của mình đã làm, và người đó phải biết được cái sự nguy hiểm của chính nó, những cái việc mà từ tâm của mình hay là từ cái tinh thần của chính mình mà đã thực hiện. Còn chẳng hạn như ví dụ như bây giờ cái mà chúng ta thấy cái nghiện rượu hay là nghiện ma túy, cái đó là do cái tác nhân hiện tại và do cái thần kinh của họ nó tác động, nó quen. Thì bây giờ nếu như không có thì họ chịu đựng một thời gian rồi, thì có những người nó có thể nó vượt qua được, những người nó có thể phục hồi được. Thì quả thật những người mà nhiều khi cái tâm họ cũng có cũng có thể vượt qua được. Có một lần kính bạch thượng tọa, con có giảng về một cái đề tài mà không phải nói rằng là tất cả mọi người hư không có thể sửa chữa được, mà chúng ta nói ai cho tôi có kìm cho tôi đọc một cái bài báo, kính bạch thượng tọa con có đọc một bài báo, ai cho tôi làm người lương thiện. Và cũng nhớ nghe một cái bài ngựa hoang. Thì có những người khi họ muốn trở thành cái người tốt, nhưng điều mà do cuộc đời này không đối xử tốt với họ cho nên họ tiếp tục quậy. Thì ở đây con ngựa, trong cái bài ca mà ngựa hoang về tới bến xong rồi cảm thấy lòng mà cuộc đời này cởi mở với mình, nhưng điều ngựa hoang đã gục ngay ở cuộc đời này. Thì chúng ta chỉ nghe một cái câu đó, như điều mà mình nghĩ kỹ lại đó, thì quả thật họ bị một cái gì, họ không thể nào chịu đựng, họ không thể nào mà chấp nhận một cái điều đau khổ của chính họ, và tiếp tục họ không có thể làm người lương thiện, và tiếp tục là họ bị một cái nhìn, họ bị một cái gièm pha, họ bị một cái chúng ta gọi là cái quá trình, cái bản năng của chính họ mà họ không thể vượt qua được, và đó chính là cái nguy hại. Cho nên chúng ta thấy khó có sửa chữa, đành rằng cũng có thể những người ta muốn hoàn lương, nhưng hoàn lương được chính là họ phải vượt qua được cái gì, vượt qua được cái mặc cảm, vượt qua được cái dư luận, và vượt qua được với chính họ, và họ cảm nhận đó chính là cái điều hư, điều sai thì mới vượt qua được. Nhưng đời con người có bao giờ chấp nhận đó là cái sai của mình, đó là cái điều tội lỗi của mình mà tỉnh thức? Cho nên đây chính là cái nếu mà nghiện ngập về cái tinh thần, hay là cái nghiện ngập về cái tâm, nó do cái nghiệp của quá khứ nó tạo về, hết sức là nguy hiểm, hết sức là khó, hết sức là nặng nề. Và chúng ta tu tập để chúng ta chỉnh sửa là ở chỗ đó. Dạ, con xin trình bày như vậy. Dạ, kính gắn mít lại thượng tọa. Và nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Nam mô Bổn Thầy Giác.
Sao thưa, cái chuyện thưa tôi thầy bình. Thưa Phật tử, đề tài về bốn cái ách Phật và bốn sự ly ách đó là một đề tài mà chúng ta phải chiêm nghiệm nhiều ở trong đời sống. Bởi vì thật ra dù là dục hay là hữu hay là kiến hay là vô minh, thì thưa quý vị, đó là một cái lằn ranh rất là mỏng mảnh giữa bạn và thù, giữa cái nên và không nên, giữa cái thiện và bất thiện. Chúng ta thực sự không hiểu hết. Dạ, có những thứ mà chúng ta sống nô lệ nhưng mà mình nghĩ rằng mình đang làm chủ. Có những thứ mình đang gánh nặng nhưng mà mình nghĩ rằng mình rất là nhẹ nhàng. Có những thứ mình nghĩ rằng rất là vui nhưng mà thực sự nó là khổ. Chúng ta sẽ sống trong một cái càng cuốn chặt chần và không dễ dàng để phân định điều này. Cho đến khi chúng ta phân định được thì cũng không dễ dàng để đặt cái gánh xuống. Chúng ta tin một điều rằng qua sự suy nghĩ, sự suy gẫm và đặc biệt về phần ngôn thì không lúc nào hết cho chúng ta thấy được là ở đây nó đòi hỏi một sự khéo léo mà trong kinh gọi là thiện xảo, tức là khả năng khéo léo để chúng ta có thể vượt qua những cái ảo giác mà nhìn thấy rõ cái sự chân thực. Khi nãy trong bài giảng của Thượng Tọa Hoàng Đăng cũng như là lời trình bày của tất cả chư vị giảng sư thì chúng ta có thể nhìn thấy một điều là mỗi một pháp nó đều có những cái phương thức để tu tập, để đối trị. Và chúng tôi cũng nhắc quý vị ở tại đây một vài điểm là ví dụ như riêng nói về dục ái, chúng ta nói về dục ái thì chúng ta có nhiều cách để nhận ra cái bản chất hệ lụy của dục. Nhưng bên cạnh đó chúng ta phải tạo được cái sự an lạc lớn ở trong đời sống. Ví dụ như thay thế tham dục bằng pháp dục, thay thế những cái dục hỷ bình thường bằng những cái pháp hỷ. Và nói về hữu thì thứ gì đời sống trong hiện tại, đặc biệt là phương pháp thiền quán giúp cho chúng ta rất là nhiều. Khi mà chúng ta nói về kiến ác thì đặc biệt là cái sự quán chiếu về thực tướng vô thường, khổ não, vô ngã giúp cho chúng ta làm giảm đi cái gánh nặng của tri kiến. Và về vô minh thì chúng ta cố gắng thắp sáng cái trí tuệ và điển hình nhất đó là các nhiều lý tác ý. Bây giờ thì chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dharma đến đây được hoàn mãn. Ngày mai này chúng ta sẽ nói về bốn pháp cần được sanh khởi. Chúng tôi sẽ là vị phụ trách chương trình ngày mai. Kính đây lễ tri tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thú. Xin con hành kính tri ân thượng tọa thuyết giảng. Con kính hành thay mặt đại chúng trong dân, chúng con kính tri ân tri tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn giáo chủ nhiệm Hớt Xuyến Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thực sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Thank you.
Chương trình hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Trung Phật Pháp Thích Thích Thâm Ma xin phép được lắng danh trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.